Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là buổi pháp thoại vấn đáp thứ tư trong chương trình giảng trực tuyến của phòng thông tin chùa Khai Nguyên, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam. Hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục trả lời một số các câu hỏi mà các quý vị Phật tử khắp các nơi gửi về hòm thư điện tử của chùa Khai Nguyên. Để các Phật tử chúng ta không phải chờ lâu thì ngay bây giờ thầy sẽ trả lời vào câu thứ nhất. Một Phật tử có hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, con đang có em bé được gần 9 tháng. Hàng ngày con có tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có dạy khi sinh nở trong 7 ngày đầu mà tụng kinh này. Vậy thầy cho con hỏi, khi con sinh cháu trong tháng đẻ con còn bẩn thỉu thì có tụng được kinh Địa Tạng không ạ? Vì trong gia đình con chưa hiểu Phật pháp cho lắm. A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. Cuối cùng con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, luôn là cây cao bóng cả cho chúng con noi theo. Có Phật tử hỏi rằng đang có thai được 9 tháng và dẫn ở trong kinh nói rằng kinh Địa Tạng dạy rằng khi sinh nở trong 7 ngày đầu mà tụng được kinh này thì được công đức vô lượng. Phật tử này có thắc mắc rằng vậy khi mà sinh con thì trong tháng mà sinh con đó thì lại còn bẩn thỉu thì có tụng kinh này được không? Thì cái này thì xin trả lời với Phật tử cũng như là các Phật tử khác có chung cái hoàn cảnh cũng như cũng có thể có chung cái câu hỏi nó tương tự như thế này. Thì ở đây á thì Phật thì không có có bắt chúng ta là phải sạch sẽ qua khi sinh khoảng 7 ngày hoặc là 1 tháng hay như thế nào đó mới đọc kinh. Điều quan trọng là sức khỏe. Thì thường thường thì chúng tôi cũng nghe nói rằng là bà mẹ mang thai và đặc biệt là khi sinh con. Khi sinh con xong thì trong một vài tuần đầu là người còn rất yếu. Giống như các cụ ngày xưa nói là giống như là con rắn mới lột da ấy. Giống như con rùa mới thay mai mới ấy. Giống như con rắn mới lột da. Thì người thì con người bà mẹ mới sinh thì cũng như thế. Thế lúc đó thì để mà đọc hết cả một quyển kinh hay là cả một bộ kinh thì sợ rằng là sức khỏe của các Phật tử chúng ta là không được đảm bảo. Cho nên cái lúc đó thì việc tốt nhất là chúng ta chỉ niệm danh hiệu Ngài. Chúng ta niệm thầm ở trong tâm hoặc là niệm theo cách là niệm kim cang trì. Chúng ta chỉ ở trên kim cang trì là sao? Tức là chúng ta niệm rất là nhẹ nhàng, tùy theo hơi thở của chúng ta. Chúng ta niệm hơi khẽ máy môi, ví dụ như thế này đó, khẽ máy môi như vậy. Nhưng tâm chúng ta ghi nhớ rõ ràng cái danh hiệu của Ngài, đó là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thì công đức khi ấy, đối với công đức khi ta còn khỏe, chúng ta chưa tụng kinh bằng nhau không có khác. Cho nên ở đây thì các Phật tử cũng chúng ta cũng phải 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 xem xét, nếu mà sinh con sau ấy, mà sinh xong ấy, một thời gian một tuần vài tuần hoặc tháng hai tháng mà chúng ta đủ sức khỏe thì chúng ta có thể lên tụng kinh được, nhưng mà lúc đó lại có cái ngại là này, các cháu nó còn bé, chúng ta đang tụng kinh dở mà gì nó đói hoặc nó khát, nó đòi bú chẳng hạn, nó khóc oe oe ra, mà ở nhà dưới chẳng nhẽ chồng bế hoặc là mẹ chồng bế mẹ chồng bế cháu hoặc là chồng bế con mà nó cứ khóc mà chúng ta ngồi tụng kinh được không? Không được. Hoặc là khi đó thì chúng ta lại dừng tụng kinh lại để cho con nó gì, con nó ăn hoặc con nó bú lại, có được không? Cũng không tốt. Cho nên cái việc tốt nhất khi mà chúng ta đang chăm con nhỏ đó, thay vào cái gì? Thời khóa tụng kinh bằng câu niệm gì, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nhưng mà chúng ta đang phát nguyện hành trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thay vào việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, công đức bằng nhau không có khác. Đó, cho nên ở đây thì thầy xin trả lời câu hỏi này với Phật tử có cái địa chỉ email, email là tuhang468a@gmail.com thì phải. Một Phật tử nữa có địa chỉ mail là trần ngọc mai 2000 a@gmail.com. Phật tử có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, nhà con theo Phật được khoảng hơn 3 năm nay, sắp tới bà nội của con bốc mộ, mà từ ngày nhà con theo Phật thì nhà con không có xem bói tin chuyện thầy cũng nữa. Con muốn hỏi thầy rằng phải làm thế nào cho trong ngày bốc mộ đó cho chúng cho đúng chính pháp, cần làm những lễ gì, cần đọc tụng những kinh gì, việc chọn ngày bốc có nên đi xem không ạ? Con cũng muốn nhà chùa đến nhà con trợ duyên ngày hôm đó thì con cần làm những gì ạ? Con mong thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy. A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi rằng là nhà đã theo Phật được khoảng hơn 3 năm nay, sắp tới thời gian tới thì bà nội bốc mộ, muốn bốc mộ cho bà nội. Từ khi theo Phật thì không đi xem bói nữa, không tin vào chuyện thầy cúng nữa. Hiện nay muốn hỏi thì trong khi bốc mộ như vậy thì phải làm như thế nào cho đúng chính pháp, cần làm những gì, cần đọc tụng kinh gì, việc chọn ngày bốc mộ có nên đi xem nữa không, vân vân. Cũng có mấy ý nhỏ trong này. Thì cái việc đầu ý nhỏ đầu tiên là Phật tử hỏi rằng bốc mộ, khi bốc mộ làm thế nào cho đúng chính pháp. Chúng ta không mê tín dị đoan, không đồng bóng bói toán, không sát sinh hại vật, thì vân vân. Đó là những cái việc mà không đúng với giáo pháp của Đức Phật đã dạy. Thì chúng ta không làm những điều đó, mà ngược lại, chúng ta làm đúng chính pháp là chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đem tất cả những công đức đó để hồi hướng cho hương linh, cho vong linh của bà nội, của Phật tử này á, thì đó chính là lòng làm đúng chính pháp. Ở đây Phật tử hỏi là nên đọc tụng kinh gì. Thì trong kinh Đức Phật nói thì đọc tụng kinh gì thì cũng tốt cả. Kinh của Đức Phật thì kinh nào cũng tốt. Nhưng ở đây chúng ta xem là cái Phật tử này hàng ngày hay đọc tụng kinh gì thì chúng ta phát nguyện đọc tụng kinh đó. Ví dụ như hàng ngày Phật tử này chuyên tụng kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng từ giờ cho đến ngày bốc mộ cho cụ, và hồi hướng cho cụ là tốt nhất. Đó. Nếu có điều kiện kinh tế một chút thì có thể cộng thêm việc phóng sinh và việc tu phúc. Tu phúc tức là sao? Tu phúc tức là cúng dường chay tăng, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, mình gieo duyên một chút xíu vào đó thì đó là gì? Đó là tu phúc, vân vân. À, còn đọc tụng kinh điển tức là tu tuệ, tu cả phúc lẫn tuệ để hồi hướng cho vong linh của bà nội, thì thầy tin chắc rằng á, ở dưới chín suối cụ sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của mình, giống như trong kinh Địa Tạng nói, vì thương mẹ, con gái Bà La Môn tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, hay là Quang Mục cũng là gì, cũng là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó. Nhất tâm đỉnh lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của các đức Phật quá khứ, và do cái nhân duyên nhất tâm niệm Phật cung kính cúng dường các đức Phật quá khứ đó mà mẹ của con gái Bà La Môn sớm được sinh thiên, mẹ của Quang Mục cũng sớm được gì, được sinh lại làm người, từ trong địa ngục sinh lại làm người, nhưng mà tuổi thọ thì được có đến 13 tuổi như trong kinh Địa Tạng nói. Quang Mục vì đó mà phát đại Bồ Đề tâm, nguyện vì tất cả chúng sinh mà làm việc thiện, mà hành Bồ Tát đạo, mà nguyện độ chúng sinh á, độ được hết, tức là chúng sinh thành Phật hết, được giải thoát hết á, thì ngài mới thành Phật sau cùng. Đã phát cái đại nguyện như thế, hành đại hạnh như vậy, cho nên á, đến năm hết 13 tuổi, mẹ của Quang Mục không chỉ có thoát khỏi cái kiếp chết yểu, không chỉ thoát khỏi cái kiếp đọa làm ngã quỷ đói như là dự đoán của đứa trẻ mới 3 ngày tuổi mà biết nói, tức là kiếp trước là mẹ của Quang Mục kia, và đặc biệt lại được gì? Được sinh vào dòng Phạn Chí, tuổi thọ cả trăm năm. Sau khi hết cái kiếp Phạm Chí đó thì được sinh lên trời và phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát, và ở trong Pháp Hội Địa Tạng Đức Phật nói đó chính là cái vị Bồ Tát đó chính là hậu thân của mẹ Quang Mục đó. Cho nên ở đây thì chúng ta nếu mà theo như mà các cụ ngày xưa hay nói, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nay chúng ta lại vượt qua những cái thờ phụng bình thường của thế gian, chúng ta lại còn phát được cái tâm đại Bồ Đề, đó là thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho gì, cho mẹ chồng, thì đó là một cái việc làm là vô cùng ý nghĩa, công đức vô cùng lớn lao, và đó mới chính là làm đúng chính pháp. Đó chính là người Phật tử báo hiếu đúng chính pháp. Đó chính là người Phật tử tu tập đúng chính pháp. Đó mới chính là người Phật tử là học và làm theo chính pháp của Đức Phật. Đó. Còn cái chuyện xem ngày, xem giờ Phật tử này hỏi thì có nên hay không? Thì cái này nếu mà là người Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính, có niềm tin vào Phật không có gì lay động, thì trong kinh Đức Phật nói này, ngày nào làm việc thiện thì ngày đó là ngày tốt. Giờ nào làm việc thiện thì giờ đó là giờ tốt. Phút giây nào làm việc thiện thì phút giây đó là phút giây tốt. Năm tháng nào làm việc thiện thì năm tháng đó là năm tháng tốt. Cho nên cái việc xem ngày, xem giờ đối với một Phật tử thuần thành, có niềm tin bất động vào ngôi Tam Bảo, thì ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, và phút giây nào cũng là phút giây tốt. Nhưng ở đây chúng ta cũng đưa ra một giả thiết, nếu mà gia đình chúng ta, đây là gì, việc làm này là việc làm cho cả một gì, dòng họ, cả một cái gia đình chúng ta, cả một cái chi họ của chúng ta, ai ai cũng hiểu Phật hay chưa, ai ai cũng hoan hỉ với việc là gì, ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, và tháng nào cũng là tháng tốt hay chưa? Nếu cả cái chi họ đó đều hiểu Phật pháp, hoặc là người tuy do có thể là do người hiểu nhiều, người hiểu ít, nhưng mà ai ai cũng hoan hỉ về cái việc là ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, thì chúng ta làm được. Còn trong họ, hoặc là ngay trong mái nhà của chúng ta, tức là trong gia đình chúng ta đó, có thể ta thì hiểu nhưng mà chồng thì chưa hiểu, hoặc là gì, hoặc con chúng ta chưa hiểu, vân vân chẳng hạn, nếu như các cháu nó lớn rồi, Nó vẫn muốn là gì? Vẫn muốn đi xem ngày giờ để cho nó yên tâm. Thì chúng ta cũng chẳng ngại gì mà đến một ngôi chùa nào gần đó. Nhờ các sư thì dở sổ, dở sách ra, hoặc là các sư mà quen thì có khi nó bấm một chút thôi. Các ngài bấm một chút ở trên tay thôi, thế là được cho ngày lành tháng tốt. Tiện đó thì làm cái lễ thanh bông hoa quả nhờ là ngày đó. Thì chúng con cũng nhờ thầy là ăn mày, thầy nhà chùa là làm cho lá sớ cầu siêu để hồi hướng cho bà của con. Đấy thì là như thế này là càng tốt. Không sao. Miễn là chúng ta đừng có đi xem, đi đến đền, đến phủ để xem cái bà thầy hoặc là ông cô này cậu nọ, nó phán cho là phải thế, lễ phải thế này, thế nọ, thế kia, vân vân đó. Vừa tốn kém tiền của mà lại vừa sai với chính pháp. Đó, thì cái chuyện đi xem thì cái này Phật tử nên cân nhắc. Nếu có đi xem thì đến cái chùa nào gần nhất, hoặc đến một cái thầy nào đó mình có duyên với các thầy ấy, thì đến nhờ các thầy để xem cho một tí cũng được. Cũng cái đấy thì gọi là phương tiện thiện xảo ở trong cửa Phật, cũng không có vi phạm vào giới luật, hay là nó cũng không có hại gì đến ai, mà khiến cho cả gia đình đều hoan hỷ, thì chúng ta phương tiện làm thì cũng không có vi phạm vào giới luật của Phật. Đó, cái đấy thì cũng khai cho như vậy. Khi mà cả gia đình chúng ta chưa thực sự là hiểu đạo, cả dòng họ chưa thực sự là hiểu đạo, thì cũng có thể khai cho, đến nhờ một thầy nào đó xem cho, xong rồi lại còn nhờ các thầy ấy làm cho lá sớ hồi hướng và cầu siêu cho cụ, cho hương linh của cụ vào cái ngày đó, hoặc là làm sau cái khi chúng ta đến chùa cũng được, không sao. Đó thì là cái câu trả lời của thầy cho Phật tử này. Còn một Phật tử nữa có địa chỉ mail là 31@gmail.com, thì chữ cái chữ trước thì thôi thì không đọc. Phật tử này hỏi rằng con không có bát hương thờ Phật, con chỉ có ảnh ngài Địa Tạng thôi ạ. Và con đọc được 6 tháng, con đã mê ngủ được Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời đi xuống, và con thấy bay qua đầu con 3 lần. Vậy con mê ngủ thế có đúng không ạ? Hay là ma quỷ nó giả vờ để vào nhà con ạ? Con cảm ơn thầy chỉ bảo cho con được biết A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này á, thì Phật tử, con Phật tử hỏi rằng á, nhà không có bát hương thờ Phật, chỉ có ảnh của ngài Bồ Tát Địa Tạng thôi. Và Phật tử này đã đọc kinh Địa Tạng được 6 tháng. Và một hôm thì ngủ mê thấy là Đức Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời đi xuống, và còn thấy bay qua đầu 3 lần. Phật tử này hỏi vậy mê ngủ thấy như vậy thì có đúng hay không? Thì ở đây là mê ngủ, đây gọi là lúc này thì lúc ngủ mê. Chúng ta phải khẳng định là đây là lúc này nằm mê, mà đang lúc ngủ mà mê ngủ, tức là nằm mê mà gì mà thấy cái cảnh tượng đó, chứ không phải là ví dụ như mà Phật tử thì khi đang ngồi thiền chẳng hạn, hay là đang ngồi tụng kinh mà cứ mong thấy Phật chẳng hạn, mà thấy Phật hiện đến bay qua bay lại trên đầu mình như thế thì đấy chắc chắn là giả cảnh, tức là gì, là ma. Chúng ta ngồi mà cái tâm cứ mong muốn tụng kinh mà gì, tâm không để ý vào kinh mà cứ thế là mong Phật đến để thấy Phật á, mà khi đó Phật hiện ra thì Phật đó 100% là ma, không phải là Phật, đó là ma giả Phật, do cái tâm mong cầu sớm được khai nhãn, tức là sớm được thiên nhãn á, sớm nhìn thấy Phật á. Thì khi đó thiên ma ba tuần nó biết được, hoặc tự là thân thiên ma ba tuần đến, hoặc là gì, cho các binh lính của thiên ma ba tuần đến và giả danh như là gì, như là Phật thật chúng ta nhìn thấy. Và hôm sau chúng ta lại tiếp tục là hôm qua thấy Phật sướng quá, cho nên là đi khoe hết với bạn bè, khoe với các thầy và khoe với bạn bè, thậm chí khoe với cả người nhà là đấy, hôm qua tôi tụng kinh tôi thấy Phật đấy, hoặc là đấy, hôm qua tôi ngủ mơ tôi thấy Phật đấy, vân vân và vân vân. Và hôm sau Đến tối hôm đó ngồi vào tụng kinh lễ Phật hoặc ngồi thiền vân vân, chúng ta lại cái gì, lại mong cho Phật đến. Hôm nay chúng ta lại mong Phật đến, không chỉ là bay qua bay lại trên đầu mình nữa, mà lại còn hoặc là hiện ra trước mắt mình nữa, mà lại còn được Phật gì, xoa đầu, lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, hoặc là Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe, vân vân và vân vân. Thì đó là gì? Đó là ma sự 100%. Đó, ở trong chùa chúng ta cũng có cái trường hợp như thế này. Mấy năm trước có một sư ông ở chùa tu hành thì bảo là có thần thông nhìn thấy cái nọ cái kia, và thầy không có tin cái đó là gì, là Phật thật, mà thầy bảo cái đó là gì, Phật giả, tức là ma giả Phật đó. Nhưng mà các đệ tử, mấy bác đệ tử của thầy nó không tin, nó cho rằng cái thấy của các bác ấy là đúng, còn lời can gián của thầy ấy gì là giả. Tôi thì không biết lúc đó lòng các bác đang nghĩ thế nào, nhưng mà tôi nói các bác nó không nghe, bảo đừng có tu cái cách như thế nữa, cách tu như thế không phải là cách tu ở trong chính pháp của Phật. Nhưng các bác nhất định không nghe. Và vì không nghe cho nên tôi tách rời nó ra và cho nó ra ngoài chùa Vạn Niên, ở với cụ Vạn Niên 1-2 tháng. Có nghĩa là tách ra để cho nó ra đấy, thì nó phải ở ngoài cụ Vạn Niên thì công việc thì nhiều, suốt ngày phải quét dọn, phải nấu cơm, phải hầu cụ, cho nên không có thời gian để đi vào để ngồi một chỗ. Ở nhà thì cứ thoát một cái thì lại ngồi vào một cái xó nào đó là trì chú Umbala vân vân gì đó. Thì mình cũng không quản được, mình cũng nhiều công việc không quản được, tôi nhiều công việc không quản được, thì cho nên cho ra đấy. Để ra đấy được thì được khoảng mấy ngày, thì tôi bạch với cụ Vạn Niên là thì bạch cụ để ý cho con hộ cái trường hợp này, vì con nghi ngờ là nó tu là không đúng chính pháp, cho nên trong tâm nó đang có vấn đề. Thế cụ và sang cụ bảo rằng tôi thấy nó bình thường, nó không có sao, bác thì cứ đang nghi. Cụ nói thế và bác cứ đang nghi. Thế tôi bảo không, người cụ cứ để ý cho con hộ, bởi vì con có một cái cảm giác là các bác nó không bình thường. Thế ngay ngày hôm sau thì bắt đầu thì mới hôm trước cụ nói với tôi là nó không sao, bác cứ đang nghi. Thế ngay ngày hôm sau thì tự nhiên là các vãi nấu cơm dưới bếp là lên báo với cụ là bạch cụ là sư bác không biết làm sao, đệ tử đệ thịnh không biết làm sao mà gì, lễ Phật ở giữa bếp, cái bếp nó bẩn như thế, thỉnh thoảng mà nó có cả nước cái như thế, thì bác cứ đang nấu cơm thì bác lễ sóng xoài ra dưới bếp và bác bảo thì nhìn thấy Phật đến. Thế cái lễ sóng xoài ra dưới bếp như vậy, thế bảo thấy Phật cho nên là lễ Phật. Thế bắt đầu rồi cụ Vạn Niên cụ gọi cho tôi, cụ bảo là hôm qua mày nói, lúc đấy cụ gọi điện cụ bảo là hôm qua mày nói này, mày nói là thằng ấy có vấn đề, tôi nghĩ có thể nó có vấn đề thật. Tự nhiên là hôm nay tự nhiên là nó lễ giữa bếp và nó bảo là Phật đến cho nên nó lễ giữa bếp, đang nấu cơm cho tôi nó lễ giữa bếp. Nhưng mà thế cứ để tôi theo dõi nó xem một thời gian nó xem nó thế nào. Thế tôi mới bày cụ là đấy là cái biểu hiện, cụ cứ để ý cho con xem. Mà đặc biệt là cụ cho mấy cái chú thanh niên học sinh cháu của cụ nó ở đấy thì nó để ý, mà không cho nó vào trong phòng thất của cụ thì nó chỉ chú umbala trong đó, có khi nó lại điên lên thì chết. Thế cụ bảo yên tâm, tôi sẽ sai chúng nó theo dõi. Thế là đến sáng ngày hôm sau khoảng độ tầm 10 giờ trưa, tự nhiên thì nhận được cú điện thoại, cụ gọi điện giật cho tôi, cụ bảo rằng ôi Thịnh ơi, chết tao rồi, cái thằng ấy thì nó bị ma nhập thật rồi, nó bị điên thật rồi, nó đang làm ầm ở trên chùa kìa, nó cứ xưng nó là Phật, nó là Bồ Tát, rồi nó bảo là nó ở thế giới này thế giới nọ thế giới kia, nó về đây để nó phổ độ chúng sinh, nó cứu vớt chúng sinh, và nó làm Phật, nó cứu vớt chúng sinh, và nó cứ lăn lộn, nó sùi bọt mép ra ở trên chùa, nó giật đùng đùng ra mà lăn lộn sùi bẹp mép mép. Tôi mang cả cái gì, cả cái chậu nước rửa mặt lên, tôi hắt cả vào mặt vào người nó thì nó mới tỉnh, tỉnh lại một cái thì nó cứ muốn chạy ra ngoài nhà vệ sinh, nó cứ bảo rằng nó đi ra để nó ăn, nó ra để nó gì, để nó ăn pháp cam lồ vân vân, thế này thế khác. Nó bảo Phật ban cho nó thức ăn rồi các thứ rượu dược để chữa bệnh, để có khỏe mạnh, để độ chúng sinh, nhưng mà thực tế nó toàn chạy vào nhà vệ sinh, cứ đùng một cái nó lại chạy, nó lao vào đấy. Cho nên tôi phải bảo mấy đứa để giữ, để bắt lôi nó vào. Thế bây giờ mày làm thế nào chứ, về giam mà cho nó về nhà mà điều trị. Bây giờ ở đây tôi thì không có người, mà ở đây thì gần cái hồ Tây, thì nó chạy ra nhà vệ sinh còn không sao, nó chạy ra ao ngoài hồ Tây, nó nhảy xuống đó thì nó chết ở đó thì chết. Thì ở ngoài này thì cái khâu an ninh trật tự là nó rất là khắt khe, làm sao một cái thì tôi chết. Đấy. Bác cho người ra thì đón nó về ngay đi, thế này đó, thì chỗ là tôi phải cho người ra đón, mà đón về rồi cũng chưa hết. Đó. Xong rồi thì nó phải đến hàng vài tháng như vậy, thì cứ thỉnh thoảng nó lại đứng trước cửa phòng tôi, nó bảo nó nhìn thấy cái này thế nọ cái kia. Đó. Bảo nó rồi mà nó về, lúc đầu nó tỉnh thì nó bảo sám hối, nó theo thầy. Nhưng mà khi mà nó không làm chủ được mình một cái, nó lại tiếp tục nó lên, nó răng kín cái chỉ ngũ sắc rồi giấy màu xanh vàng đỏ trắng ở trong cái thất của tôi. Nó bảo nó ngồi nó kết ấn lập đàn một lần này nữa là đắc đạo, là thành Phật, là độ chúng sinh. Cho nên đấy, thế sư ông Tâm lúc đó tôi đang ở trong phòng, sư ông Tâm chạy trong hớt hả bảo thầy ơi, thầy lên ngay nhà thất của thầy để cứu, không có bác ấy này. Con lại thấy bác là tiếp tục như thế rồi, nó không chừa, nó lại tiếp tục rồi. Thế tôi chạy lên thì nó đóng cửa. Tôi phải đạp cái cửa thất, tôi đạp bung cái đạp nhiều lần nó bung cái khóa ra, tôi vào tôi mới quạt cho một trận. Thì khi đó tôi bảo là phá ngay, dỡ ngay cái đàn tràng các thứ vớ vẩn linh tinh cái ma quỷ ấy đi. Thế là xong rồi, nó sợ nó cũng gỡ. Nó cứ xin là cho con một lần này nữa là thành Phật, một lần này nữa là không bao giờ phải làm lần thứ hai nữa. Tôi bảo không có lần nào nữa cả, dỡ ngay. Tôi vừa nói vừa dỡ những cái chỉ ngũ sắc với lại cái giấy màu nó quấn chung quanh cái gần cái ban thờ và quanh cái chỗ ngồi của nó. Xong rồi tôi bảo từ đó thì một hai hôm sau tôi bảo là bây giờ thôi, bây giờ muốn khỏi á phải nhất tâm mà sám hối, tụng kinh Bát Nhã. Tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật dạy đi. Kinh Bát Nhã thì được các vị, khi Đức Phật còn tại thế 22 năm Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã, được vô số chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng như chư Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần phát nguyện là hộ trì kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đặc biệt là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là vua của cõi trời dục giới thứ hai, cõi trời Đao Lợi Thiên, nơi mà Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết pháp và giảng về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và còn thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi đó. Đó, cái vị vua ở cái trời đó là đặc biệt là hộ trì kinh Bát Nhã. Cho nên tôi bảo đấy, thôi bây giờ đấy bác nhất tâm để tụng kinh Bát Nhã đi. Tụng lấy là 100 ngày thì sẽ ổn. Và một năm, sau một năm á thì khỏi được khoảng 95-98%, mà sau 3 năm thì khỏi hẳn. Nếu như bác mà tin tôi, bác làm theo tôi ấy, thì bác sẽ khỏi hẳn. Cho nó nghe tôi thì nó nhất tâm nó cứ tụng kinh Bát Nhã, nhưng thỉnh thoảng đấy, mấy khoảng 1-2 tuần đầu thì nó vẫn phá. Vào tụng như vậy cứ thỉnh thoảng, có khi 11-12 giờ đêm nó đứng trước cửa phòng tôi, nó chả dám gõ cửa. Nó cứ đứng chờ như là trồng cây chuối trước cửa phòng tôi. Có hôm tôi mở cửa dậy, tôi ra thì nhìn thấy, tôi tưởng là kẻ trộm, là giật mình. Thế thấy nó một cái thì nó gì, nó lùi lùi một cái nó đi luôn, nó chẳng nói câu gì cũng chả gì cả. Nó cứ đứng trước cửa phòng tôi, nó đứng như thế, nó chả nói gì, chả răng gì. Thấy tôi mở cửa ra, nó chả chào chả gì cả, thế là nó lùi lùi nó đi luôn. Mấy lần như thế mình cũng thấy giật mình. Đó, đấy là những cái gì? Tu sai đường, không khéo là mất thân tuệ mệnh cả một đời này. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng tụng kinh 6 tháng thì mê ngủ thấy Phật A Di Đà mặc áo màu vàng từ trên trời bay xuống và bay qua bay lại ở quanh đầu Phật tử này là 3 lần, mê ngủ thấy như thế. Thế hỏi có đúng không? Đấy là ma giả Phật hay là Phật thật? Thì có thể trong cái giấc mơ đây là do cái công đức phúc báo Phật tử này đã theo Phật và tu Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nay tuy rằng mới học Phật, mới có tụng kinh, mới có 6 tháng, nhưng mà được Phật hoan hỷ cho nhìn thấy cái pháp tướng của Ngài ở trong giấc mơ. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói mà, Bồ Tát Địa Tạng lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật đấy mà. Đấy, lần đầu tiên cũng mơ thấy Phật. Cho nên trong giấc mơ mơ thấy Phật, mơ thấy địa ngục, mơ thấy gì? Thấy Phật, mơ thấy cái cảnh giới ở trong địa ngục khổ cho mới phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong giấc mơ mà chúng ta biết vận dụng thì cũng có thể là điểm tốt đẹp, là điểm lành tốt đẹp. Còn nếu không biết vận dụng thì có thể nó lại thành gì? Điểm xấu. Nói tóm lại là gì? Ma hay Phật đều ở trong tâm ta cả. Nếu Phật tử này thấy cảnh giới này từ hôm đó đến nay, tâm không mong thấy lại nữa, và trong tâm mình chỉ hoan hỷ biết vậy và ghi nhận như vậy, không đi kể hết với người này với người khác. Duy nhất đây là kể cho thầy vì nghĩ thầy là người thầy hướng đạo, thì kể cho thầy để xin thầy là chỉ giáo đấy là đúng hay là sai, tà hay là chính thì được. Nếu còn Phật tử này cứ đem đi kể hết với người này với người khác, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Và cứ tối tối lại ngủ, hoặc là trưa ngủ cũng mong thấy Phật, thấy cái ông Phật hôm trước mình thấy ấy, đến bay đến để xoa đầu, để thọ ký cho mình, hay để giảng kinh thuyết pháp cho mình. Thì nếu mà Phật tử này từ hôm đó thấy cảnh Phật hôm mê ngủ đó, thấy Phật bay qua bay lại qua đầu mình 3 lần đó, mà từ hôm đó đến nay tâm vẫn khởi mong muốn thấy Phật nữa, mà thấy á, thì chắc chắn cái thấy lần sau lại giả. Cái lần trước có thể là thật, nhưng lần sau thì lại giả đấy. Nếu còn thấy như thế thì đừng có nắm bắt, mà đừng có theo, mà cũng đừng có phải gửi câu hỏi cho thầy làm gì nữa. Vì câu hỏi ngày hôm nay thì trả lời như vậy là thầy nghĩ là khá đầy đủ cho Phật tử. Cho dù các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì, gặp Phật phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Đấy, trong nguyên văn chữ Hán là như vậy, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tức là gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Chúng ta mới nghe qua thì nghe chừng như là chúng ta gì, chúng ta kiêu căng ngã mạn bất tín rồi thế này thế khác vân vân. Nhưng thực tế đối với các thiền sư, đối với các tổ sư ngày xưa, các ngài tu hành, các ngài dụng tâm chân chính, một vật cũng gì cũng chẳng cho nó dính ở nơi tâm. Giống như là một niệm nhỏ khởi lên, các ngài còn gì, còn không cho nó để chứa đựng ở trong tâm, huống chi là gì, là thấy Phật hay thấy ma. Cho nên cái ý nghĩa nói là phùng Phật sát Phật nghĩa là sao? Tức là gặp Phật giết Phật đó. Tức là không chấp Phật có đến, Phật có xoa đầu thọ ký, Phật có thuyết pháp cho ta nghe, tâm thì của chúng ta vẫn như bất động như vậy, không khởi lên một niệm là luyến ái, không khởi lên một niệm là gì, mong tiếp tục được thấy Phật và được nghe pháp và được Phật xoa đầu thọ ký cho mình, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì, dụng tâm ở trong trạng thái là như bình đẳng. Trước khen không mừng, mà trước chê không gì không giận, trước Phật á không vui, mà trước ma cũng không gì không sợ. Đó gọi là gặp Phật giết Phật. Còn gặp ma, bình thường chúng ta thấy người Phật tử hay là tu hành chưa đến nơi đến chốn, hay là người dân thường ở ngoài đời, họ ngủ chiêm bao, hoặc là đi đường thấy ma vân vân, thì họ sợ lắm. Mặc dù chỉ là giấc mơ thấy ma thôi, hoặc thấy mình chết, hoặc thấy người thân mình chết thôi, tức là thấy ma đó. Họ nói là thấy ma đó, tức là thấy người chết, tức là thấy ma, họ cho là thấy ma. Hoặc là người chết, người trong họ hàng, hoặc trong gia đình, hoặc hàng xóm láng giềng vân vân và vân vân, họ chết rồi nhưng mà gì, đêm ngủ thấy họ hiện về và nói chuyện với chúng ta, hoặc không nói chuyện nhưng mà thấy hình bóng của họ, thì họ cho đó là gì, đó cho là thấy ma. Tức là thấy hình bóng của người chết họ đều cho là thấy gì, thấy ma. Thường thường người đời, hoặc người Phật tử, hoặc kể cả tăng ni tu tập chưa sâu, định lực chưa gì chưa vững á, thì người đó vẫn gì, vẫn sợ như thường, vẫn bị run sợ như thường, tóc gáy vẫn cứ dựng đứng lên, tim vẫn đập loạn xạ liên hồi, và hoảng loạn lo sợ. thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên mà sinh bệnh nữa. Đó cho nên đấy gọi là thấy ma. Thì đối Phật dạy đối với người tu á, hành chân chính á, đối với người tu hành chân chính, thấy ma á, thì cũng không khởi lên một niệm là sợ sệt. Vì sao? Vì trong quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài nói rằng á, vì cái đó tất cả là đều giả cảnh, do tâm thiện ác phân biệt của chúng ta gì tạo nên. Và ngài Trí Giả nói rằng á, hành giả phát tâm tu hành chân chính á, thấy bất cứ loại ma nào cũng đều không được khởi tâm sợ hãi. Và ngài nói rằng vì sao? Vì từ xưa đến nay chưa thấy con ma nào hiện lên là một con hổ gì để ăn thịt, khi mà ăn thịt chúng ta, khi mà chúng ta đang sống sờ sờ như thế này. Rồi ngài nói là cũng chưa thấy con ma nào hiện thành một con gì, hiện thân thì một con rắn để cắn chết khi mà gì trong giấc mơ chúng ta gì nhìn thấy họ, vân vân và vân vân. Ngài dẫn chứng như vậy để ý muốn là nói rằng là nếu mà tâm chúng ta chân chính thì không có một con ma nào có thể hại được chúng ta. Đó thì vì vậy mà ở đây dụng tâm tu tập là phải để ở trong tâm, trong cái trạng thái là thấy Phật cũng không ưa mà thấy ma cũng không sợ. Đó mới là tu hành đúng pháp. Hôm nay thấy kệ nó, cứ cho nó qua đi, đừng có bám chấp vào nó. Bám chấp vào nó lại thành gì? Lại thành điên cuồng loạn tâm. Năm 2013 có Phật tử ở trên Xuân Khanh, Sơn Tây, gần như ngày nào cũng nhắn tin cho tôi nói rằng là gì: Bạch Thầy, tối hôm qua con lên tụng kinh Vô Lượng Thọ, con thấy Đức Phật A-di-đà và Quan Âm Thế Chí Vô Lượng Thánh Chúng ở trên ban thờ nhà con phóng quang tỏa sáng, rải hương rắc hoa thơm ngát ở phòng thờ nhà con. Lần đầu tiên nói như vậy tôi chúc mừng. Tôi bảo á, tôi chúc mừng và tôi bảo á, đấy là một nhân duyên, công đức, phúc báo rất là lớn của gì? Của Phật tử. Cho nên á, tôi chúc mừng Phật tử đó. Và nghe tôi chúc mừng như vậy thì ngay ngày hôm sau, Phật tử lại tiếp tục gọi điện cho tôi á, và bảo rằng: Bạch Thầy, tối hôm qua con lại thấy là A-di-đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí và Vô Lượng Thánh Chúng ở Tây Phương Cực Lạc đến và tiếp tục rải hương rắc hoa. Và hôm nay á, đích thân là Đức Phật A-di-đà còn thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, tức là hôm thứ hai đó, tôi không nói gì nữa.
Đó.
Lần thứ hai thì tôi không nói gì và tôi yên lặng. Tôi cũng không bảo là thiện, cũng chẳng bảo là ác, cũng chẳng bảo là Phật hay là ma. Và tiếp tục sang ngày thứ ba, Phật tử lại sáng sớm lại gọi điện cho tôi và bảo rằng là gì: Bạch Thầy, tối hôm qua con nằm ngủ, lần này là lần nằm ngủ chứ không nói là tụng kinh, con nằm ngủ á thì lại thấy Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và vô số chư thánh chúng đến ở nhà con. Và lần này không chỉ thuyết pháp cho con nghe mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà còn giơ tay và xoa đầu thọ ký cho con, bảo nhất định con sẽ thành Phật. Và sau khi nghe Phật tử kể hết khoảng độ tầm 30 phút về cái chuyện là nhìn thấy Phật đến rồi thế này thế khác trong một thời gian tu tập như thế, thì tôi mới bảo rằng á, bà nói xong hết chưa? Tôi hỏi rằng bà nói xong hết chưa? Thì Phật tử bảo: Vâng, có gì thầy dạy thì cứ dạy, con nói thì chưa xong nhưng mà thầy có gì dạy thì cứ dạy. Tôi bảo á, bà đang đi lạc vào ma cảnh. Cảnh đó không phải là cảnh giới của gì, của người tu hành chân chính. Cảnh đó không phải là cảnh giới gì của Phật, của Bồ Tát đã đi. Cảnh đó không phải là tăng ni Phật tử tu hành chân chính, đệ tử của Đức Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Bà lạc vào đường ma rồi, bà không muốn tẩu hỏa nhập ma, không muốn điên điên khùng khùng, không muốn sau này chết đi đọa vào A Tỳ địa ngục, thì tốt nhất bà phải xem xét lại cách tu của mình. Thế bà này nghe tôi nói như vậy, bà này bảo sao thầy lại mắng con thế, thầy lại nguyền rủa con thế. Tôi bảo không, không phải tôi mắng bà mà không phải tôi nguyền rủa bà, mà đây là gì, tôi đang nói những lời thật nhất đối với một người đệ tử xuất gia của Đức Phật, khuyên một Phật tử tại gia của Đức Phật tu hành làm sao đó cho đúng chính pháp. Và Phật tử này sau khi nói tôi nghe nói như vậy thì bảo rằng bạch thầy thì con đang bận lắm, thì thôi lúc khác con gọi lại sau. Thế là tắt máy luôn. Không sao, tắt máy thì tắt máy, tôi cũng tắt máy, bên kia tắt máy tôi cũng tắt máy, và tôi đi làm việc của tôi. Và một thời gian sau, bẵng đi khoảng mấy tháng không nghe thấy Phật tử này gọi điện nữa. Và tôi nghe một số Phật tử nói rằng dạo này ở trong gia đình đạo tràng của Phật tử đấy, của Phật tử đấy bây giờ là thành lập lên một đạo tràng, có khoảng độ 15-20 Phật tử thường hay tới đó để tụng kinh. Và đặc biệt dạo này Phật tử đó hay nói về họa phúc của các Phật tử và những người dân chung quanh đấy lắm. Có hôm đang tụng kinh Phật tử ấy nói với cả đạo tràng rằng thôi dừng tụng kinh lại để đi ra để cầu siêu cho một vong linh bị tai nạn giao thông. Đúng thật, dừng tụng kinh ra thì đúng thật có một cái xe ben nó vừa chèn chết một người cách đó khoảng 500 mét, cách cái gia đình đó khoảng 500 mét về phía ở trên Sơn Lộc, về phía dưới Sơn Lộc, tới về phía dưới sân tây của mình này đó, từ nhà vị về phía sân tây của mình khoảng 500 mét. Và các Phật tử ở trong đạo tràng lại càng tin nữa, tin lắm, tin như là Phật là Bồ Tát nói luôn. Vì đang tụng kinh nhé, Phật tử đó bảo là gì, thôi dừng tụng kinh lại để đi xuống để cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết rồi. Thế là cả đoàn dừng tụng kinh lại xuống, đúng có một người vì ô tô nó cán chết. Phật tử trong đạo tràng của vị ấy tin và coi vị ấy như là một vị Phật, như vị là một vị Bồ Tát. Và từ đó vị ấy nói cái gì thì các vị ấy nghe theo như thế. Và tôi nghe một vài Phật tử đến nói với tôi rằng bạch thầy, nếu thầy bảo là cái điều đó là không phải chính pháp thì lại tại làm sao bà lại, cái Phật tử đó đang tụng kinh lại biết được cái sự màu nhiệm như thế. Đang tụng kinh cách đó 500 mét bảo các Phật tử dừng lại để đi cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông chết, xuống y như vậy. Còn tất cả những gì, cái chuyện họa phúc đời trước đời sau hoặc các vong linh ở trong gia tiên của các Phật tử trong đạo tràng đó đến xem, hoặc là hàng xóm đến Phật tử đó đều nói đúng hết, ai cũng khen là đúng lắm, đúng 100%. Tôi bảo xem càng đúng thì càng chứng tỏ cái con ma mà mượn cái xác của bà ấy để phán là càng một con gì, càng một con ma bự, tức là càng là gì, càng có thế lực lớn, là một đại quỷ thần có thế lực lớn. Bây giờ nó chỉ mượn xác nó chơi, khi mà nó chán nó bỏ đi. Ngài Tịnh Không nói là gì? Và Ngài Tuyên Hóa nói là khi mà cái người bị ma trêu quỷ nhập, nó mượn xác nó bỏ đi, người đó thì thân tàn ma dại, nó hút hết dương khí rồi á, nó lợi dụng hết rồi á, nó lại đi cửa khác và nó không ở đó nữa, thì là thành thân tàn ma dại, rồ điên khùng, người trở ra người, ma trở ra ma. Lúc thì xưng là Phật, lúc thì xưng là thần, lúc thì xưng là thánh, vân vân. Nhưng mà cuối cùng có phải thần Phật, thánh thiên, thánh chư thiên nào không? Không phải. Đó là gì? Ma quỷ nhập tâm, làm cho tán loạn và phá cái hạnh tu của mình không biết. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử này, thầy khuyên là tuyệt đối bắt đầu từ hôm nay nghe thấy bài giảng của thầy này, không được nói với bất cứ ai là mình nhìn thấy Phật, tụng kinh nhìn thấy Phật nữa. Không được nói với bất cứ ai về cái chuyện này nữa, và phải đưa vào dĩ vãng ngay. Đấy, đưa vào dĩ vãng ngay. Và lần sau có thấy Phật thấy ma gì đó, tự mình biết thôi. Nếu có trong tâm còn nghi ngờ hoặc chưa được an thì lên hỏi thầy. Đấy, lên hỏi thầy. Đó. Mà cũng không được đưa câu hỏi bằng gì, bằng qua mail hoặc là viết câu hỏi nữa. Vì thầy chỉ trả lời Phật tử này duy nhất một lần này qua mail và có câu hỏi này. lần sau nếu có gặp thì vào cái dịp pháp hội hay như thế nào đó thì hỏi thầy, hoặc là nhắn tin vào số điện thoại riêng thì thầy nhắn lại cho, chứ không trả lời lần thứ hai trên chương trình trực tuyến như thế này nữa. Trả lời câu thứ tư, có một Phật tử vẫn Phật tử này hỏi thêm câu nữa. Con bạch thầy, cho con hỏi một câu nữa thôi ạ. Con đã nhất tâm đọc kinh Địa Tạng và con xin để con trai con lấy vợ và con cũng về chùa Khai Nguyên, con công đức ngài Địa Tạng để nhờ thầy hồi hướng cho cháu, và con được sư cô bảo ăn trường chay và con đã ăn được 6 tháng và con cũng không sát sinh. Vậy hay nghiệp nhà con vẫn nặng và con phải làm như thế nào để chuyển cầu được và chuyển được nghiệp? Con xin thầy bố thí cho con những lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy và con chúc thầy mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Phật tử này vẫn muốn đến chùa rồi, cúng một pho tượng Địa Tạng rồi, ăn chay được 6 tháng rồi, tụng kinh Địa Tạng cũng gì cũng được 6 tháng rồi, hơn 6 tháng rồi, để cầu cho con trai nó lấy vợ. Nó lấy vợ nhưng mà vẫn chắc là vẫn chưa thấy gì. Thì cái này á, nó cũng còn phải do cái nhân duyên nữa. Mà điều quan trọng nữa, cái thằng con trai của Phật tử này á, nó có tâm tín Phật hay không? Mẹ tụng kinh hồi hướng cho nó có tiếp nhận hay không? Hay là nó gì? Nó bảo ôi giời mẹ, mê tín dị đoan, làm gì có cái chuyện tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho con lấy vợ được. Mẹ đừng có tin, làm nhà vớ vẩn. Nó chỉ cần như nói như thế và tâm nó nghĩ như thế thôi. Bà có tụng kinh 100 năm, 1000 năm là gì, nó cũng vẫn chưa lấy được vợ. Chứ đừng nói là tụng kinh 1 năm hay là 6 tháng. Tại làm sao có những trường hợp người ta tụng kinh gì? Vì tôi bảo năm ngoái, tôi thường kể là ở bên Đông Anh ấy, có trường hợp mà con gái hơn 40 tuổi ấy, có công ăn việc làm đàng hoàng ở trong huyện, thế mà không lấy được chồng. Cái đám nào đến thì bỏ chạy đến, rồi gần gần đến ngày cưới hoặc là gần gần đến tình yêu bén rễ một cái thì họ lại chạy mất. Mà hơn 40 tuổi rồi. Thế bà mẹ lên đây hỏi tôi, thì tôi bảo về thôi tụng kinh Địa Tạng. Thế tôi hỏi cháu nó đối với Phật pháp thế nào, nó có tin không? Bà có, cháu nó cũng rất tin, nhưng mà cháu đang làm công tác nhà nước cho nên không đi được, không lên chùa được. Thì nhưng mà con đi thì thường cháu nó vẫn gì gửi con chút ngân xuyến để lên để cúng dường Tam Bảo. Cháu nó không đi được, nhưng mà cháu nó bảo thôi con bận không đi được thì mẹ lên, thì mẹ thành tâm mẹ mua cân hoa quả hay nén hương mẹ cúng Phật cho con, còn một chút thì mẹ gì mẹ cho hòm công đức để nhà chùa gì xây dựng làm việc phúc vân vân. Hả? Nó bận nó không đi chùa được, nhưng mà gì nó có tâm hướng Phật. Thế là mẹ nó lên, mẹ nó hỏi tôi rằng là cái mẹ cái cô ấy hỏi tôi rằng thế bây giờ con nó bận nó không đi chùa được thì con đi con tụng kinh thay cho nó được không? Tôi bảo nếu mà thế thì được. Thế cụ về cụ cứ nhất tâm cụ tụng, ấy bảo cháu nó nếu không tụng được thì niệm đi làm thì niệm danh hiệu của ngài Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế về nó cũng làm. Khoảng 21 ngày sau, tức là hết ngày pháp hội, thế cụ ấy bảo rằng là lên lại gặp lại tôi, cụ bảo rằng là bạch thầy là con về con hoan hỉ lắm. Con tụng kinh thì cháu nó không tụng kinh, nhưng mà con bảo là thầy bảo con á muốn tiêu được nghiệp, muốn có gia đình được sớm á, thì phải niệm danh hiệu của ngài. Nếu con không tụng kinh thì con phải niệm danh hiệu của ngài. Thế nó bảo là vâng, nếu mà chỉ thế thôi con làm được. Và hôm nào được nghỉ thứ bảy chủ nhật gì nó cũng lên trên ban thờ gia tiên, thần linh gia tiên thì nó tụng kinh với mẹ nó. Và sau khi tôi nghe thấy như vậy, tôi bảo vậy thì đến sang năm tháng 4 là gì, muộn nhất là đến tháng 4 là gì, nó lấy chồng. Tôi lúc đấy tự nhiên tôi buột miệng, tôi nói như vậy thôi. Thế mà y rằng đúng đến tháng 4 nó lấy chồng thật. Mà không chỉ lấy gì, lúc lấy chồng không chỉ là anh sứt môi lồi rốn, mà ba anh đều có công ăn việc làm, đều là người gì có địa vị trong xã hội, đến hỏi cưới ngay trong hỏi đặt vấn đề yêu và cưới. Vì cái tuổi đó không yêu nữa mà gì, tìm hiểu một thời gian ngắn là gì là cưới, vài tháng là cưới thôi. Cả ba anh đến, Thì cô ấy bảo mẹ lên hỏi thầy rằng bây giờ chọn anh nào. Thế tôi bảo chọn anh nào là do gì? Do con gái của bà nghe trái tim của mình chọn anh nào. Bảo tôi chọn anh nào, tôi có phải gì cái thứ nhất, tôi có phải là người đi lấy chồng đâu mà bà tôi chọn anh nào. Hay thứ hai nữa, tôi có phải là gì, là con trai bê đê đâu mà bảo tôi chọn anh nào. Vân vân và vân vân. Đó, tôi bảo về bảo con gái bà ấy, trái tim gì hướng về anh nào nhất thì nghe trái tim nó mách bảo thì quyết định sẽ đúng nhất. Đấy, cái hỏi tôi chịu, tôi không trả lời được cái đó. Thế là về thì khoảng độ tầm tháng hai tháng sau một cái thì bà bảo là thôi lên nhờ thầy xem ngày xem giờ thì cho thì cháu nó lập gia đình, nó về bây giờ nó quyết định rồi, nó chọn một trong ba anh ấy đó. Người ta phải gì khởi được cái tâm chính tín như vậy. Còn đây tôi không hiểu là con bà, con trai của bà nó có tin hay không. Mà tôi nghe bà hỏi câu hỏi thứ nhất, tôi thấy có vấn đề một chút rồi. Một Phật tử nó hỏi câu hỏi thứ nhất, tôi đã thấy có vấn đề một chút. Hỏi câu hỏi thứ hai, tức là thành người gì? Tôi tin rằng, bằng cái trực giác của tôi tin rằng Phật tử này có vấn đề đến 80%. Đó là trong việc tu hành của Phật tử đang có vấn đề. Chứ đừng có nghĩ rằng ăn chay và tụng kinh Địa Tạng đó là đi đúng chính pháp đâu. Đúng chính pháp là ở trong tâm của mình này. Có đúng chính pháp hay không ở trong tâm của mình. Ăn chay tụng kinh Địa Tạng nhưng mà tâm phải ngay thẳng, phải chính trực. Lời nói và việc làm phải gì? Phải không được tách rời nhau. Đó. Điều quan trọng ở chỗ đó. Và một cái điều nữa, cầu được hay chưa được đối với mình á, đừng có quan trọng. Đối với một Phật tử thuần thành, biết ăn chay trường, biết tụng kinh niệm Phật rồi ấy, thì cái việc cầu cho bản thân hoặc cầu cho người thân của mình ấy, được hay không được đối với mình ấy, đừng có nặng nề. Mình mà nặng nề ấy, có khi càng cầu càng không được. Mình mà không nặng nề ấy, thì có khi lại được. Cho nên ở trong nhà Phật có một cái câu mà tôi rất là tâm đắc. Khi xưa tôi đi học, tôi ghi chép mà học nằm lòng, tức là học thuộc lòng ấy. Cái câu này: nhập trần chi túc, tâm thường lạc, xuất thế vô cầu, phẩm tự cao. Thế nào là nhập trần chi túc, tâm thường lạc? Tức là nhập trần tức là vào đời ấy, tâm mà luôn luôn biết đủ thì người đó sẽ thường gì? Thường thấy là mình rất an lạc, rất thảnh thơi, rất nhẹ nhàng, rất hoan hỷ và rất gì? Rất là tự tại. Ở trong đạo Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là giải thoát, gọi là pháp hỷ sung mãn. Người mà dụng tâm được như thế thì không thấy buồn, không thấy đau khổ. Cho dù cả thế giới này buồn nhưng mà mình gì? Mình vẫn an vui tự tại. Cả thế giới này cầu mình không cầu, cả thế giới này khổ đau mình không khổ đau. Đó gọi là gì? Tâm thường lạc. Vì sao mà tâm được thường lạc? Vì luôn luôn chi túc. Chi túc là phiên âm từ chữ Hán mà ra, còn phiên âm dịch ra nghĩa tiếng Việt chúng ta là biết đủ. Vào trong đời, tức là chúng ta sinh ra ở cuộc đời này mà tâm chúng ta luôn luôn biết đủ á, thì sẽ được an lạc thảnh thơi mà thôi. Còn vế kia là gì? Xuất thế vô cầu, phẩm tự cao. Xuất thế có nghĩa là đối với đạo xuất thế của Đức Như Lai, tức là Đức Phật á, mà vô cầu. Trong Bát Nhã nói là gì? Trong kinh Kim Cương nói là, nếu ai lấy sắc gì thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, người đó hành tà đạo. Đây là một lời dạy chí tình chí lý mà cao sâu màu nhiệm, không thể dùng bằng trí nghĩ của gì, cái ý nghĩ, bằng cái trí tuệ của thế gian mà có thể giải thích được cái câu nói này của Đức Phật. Không thể là gì, lấy văn chương chữ nghĩa giấy bút mà có thể giải thích được lời nói này của Đức Phật, mà chỉ có dùng gì, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng chân chính mới có thể hiểu được cái lời dạy đó của Đức Phật mà thôi. Cho nên câu nói đó không thể lấy ra để bàn xuông, không lấy thể lấy ra để tranh luận, hay không lấy ra để mà tranh cãi thắng thua hơn thiệt với nhau. Câu nói đó chỉ có thể dùng tâm mà hiểu, tâm thanh tịnh mới có thể thể nhập và hiểu được. Cho nên ở đây cái câu mà gọi là xuất thế vô cầu phẩm tử cao đó, đây cũng tương tự như là câu gì? Câu Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cương: ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo. Tức là phải dùng cái tâm gì? Cái tâm như như bình đẳng. Thiện ác là gì? Không có vướng vào bên nào. Không chấp một chút vào việc thiện, cũng chẳng có gì, cũng chẳng có chấp một chút vào việc ác. Một mảy may thiện ác cũng không có gì, không có động. Tức là ở trong cái trạng thái tâm này, trạng thái tâm là ở giữa hai làn ranh giới giữa thiện và cái ác đó, nó mỏng manh, mỏng manh đến hơn cả một gì, hơn cả một tờ giấy như thế này. Các vị nhìn thấy mỏng manh hơn cả một tờ giấy như thế này, chúng ta có chủ được không? Không. Chúng ta không thể đứng lên ở dùng cái thân thể chúng ta để đứng lên cái tờ giấy mỏng manh như thế này mà nó chịu được. Thì phải làm cách nào? Dùng cái tâm gì? Đó chính là cái tâm giác ngộ. Cái tâm đó chính là tâm giác ngộ mà Phật và Bồ Tát dạy cho chúng ta. Mà muốn đạt được cái trạng thái tâm đó thì chúng ta phải dần dần luyện dần ngay trong cuộc sống này. Chúng ta đừng, đầu tiên là đừng có cầu cái gì cho bản ngã của chúng ta quá lắm. Thì cái việc mà Phật tử gì? Cầu ăn chay và tụng kinh 6 tháng một lần cầu cho con chưa được. Có khi trong tâm lại thấy thoái hoặc là thấy gì? Thấy nghi ngờ rồi, là kinh Địa Tạng nói như vậy. Thầy lên giảng thầy cũng bảo là gì? Mọi người cầu đều được. Mà tại sao con 6 tháng ăn chay và cầu rồi chưa được? Người ta có 21 ngày mà được, 49 ngày được, hoặc chậm là 100 ngày là được. Nhưng con đây để 6 tháng, mấy trăm ngày rồi, 1 tháng 30 ngày, 6 tháng thì 36, 18, gần 200 ngày mà gì? Con vẫn chưa được. Mà trong khi đó thầy nói là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Đó. Có thể là trong tâm vị này bây giờ đang gì? Đang gì? Đang rối loạn rồi đó. Cho nên ở đây nếu mà muốn đi đúng đường thì ngay lập tức là phải dừng lại ngay, kể cả cái việc gì, việc cầu cho đứa con trai nó gì, nó có vợ đó. Đối với người khác á, thì tôi khuyên gì, khuyên họ cầu. Nhưng đối với Phật tử này bây giờ thì tôi khuyên là tạm thời dừng lại, không cầu cái gì cho bất cứ bản thân mình và gia đình mình nữa. Tụng kinh xong đều đem hồi hướng công đức này để hồi hướng cho gì, cho tất cả pháp giới chúng sinh. Ai chưa được học Phật Pháp thì dần dần sẽ được học Phật Pháp. Ai chưa có niềm tin vào Tam Bảo, dần dần sẽ được có được niềm tin vào Tam Bảo. Những chúng sinh khổ cực ở trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh còn chưa một lần được nghe được tiếng Phật, nguyện cho gì? Đem công đức tụng kinh này, đem công đức cúng dường xây tôn tượng, cũng giảng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà chúng con làm ở chùa Khai Nguyên kia, đem hồi hướng được bao nhiêu công đức hồi hướng cho tất cả những chúng sinh khổ nạn trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, chưa một lần được nghe thấy tiếng Phật thoảng vào tai, thì nguyện rằng công đức tụng kinh của con này nhờ vào cái thần lực của chư Phật và đặc biệt là thần lực của Bồ Tát Địa Tạng, lời kinh tiếng kệ của con đọc lên hàng ngày, những chúng sinh khổ nạn trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh chưa một lần nghe tiếng Phật lọt vào tai đó đều được nghe trọn vẹn bộ kinh Địa Tạng của con đọc tụng. Và sau khi nghe xong, ít nhất thì 1 đến 3 lần những cái thần thức hoặc là những cái chúng sinh khổ nạn đó đều hướng thiện tâm, đều hướng được tâm lành và đều gì? Đều phát nguyện tin Phật, đều bát nguyện được gì? Được quy theo Bồ Tát Địa Tạng, được nương Bồ Tát Địa Tạng và theo Bồ Tát Địa Tạng để ra khỏi tam đồ, được sinh trời người và được gặp Phật Pháp, tu hành khi đầy đủ viên mãn công đức, được sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà và cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Phát nguyện như thế, rồi á, sau rồi lại đem hồi hướng công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, hồi hướng cầu nguyện cho gì? Cho gia tiên cửu huyền, thất tổ nội ngoại của chúng con, các cụ đã qua vãng, ai chưa được siêu thoát thì sẽ được siêu thoát, ai siêu thoát rồi được sinh về cõi trời người rồi thì được hưởng phúc báo thọ mạng và có trí tuệ, có công đức, đời đời không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Còn bản thân con thì tùy duyên. Phật Bồ Tát á, còn thấy con có duyên ở nhân gian này, ở thế gian này á, thì cho con được, có thể cho được có trí tuệ bình an khỏe mạnh để tụng kinh niệm Phật, tu tập đem công đức tiếp tục hồi hướng cho chúng sinh. Còn nếu thấy thì Phật Bồ Tát thấy con mà duyên trần đã hết á, thì một lúc nào đó thấy con duyên trần đã hết á, thì cho con được tự do tự tại, biết trước ngày giờ, được A Di Đà Phật Quan Âm Thế Chí đến và bảo con là gì, trước ngày giờ và đón con về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đó gặp Phật, nghe pháp, liền chứng quả vị vô sinh, nhập hàng bất thoái chuyển Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó tùy duyên tùy nguyện, nương theo thần lực vô lượng vô biên của Đức Giáo Chủ cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, chỉ trong khoảng bữa ăn con có thể dùng vô số các hóa thân đi khắp mười phương thế giới để cúng dường thân cận các đức Phật khắp các mười phương thế giới, nghe các đức Phật đó thuyết pháp và được các đức Phật đó thọ ký cho, tâm sinh đại hoan hỷ, ngày ngày như thế, giờ giờ như thế, khiến cho tâm con hoan hỷ trụ trong chánh định và sớm thành Phật để phổ độ chúng sinh. Cầu như thế mới gọi là gì? Mới gọi là người Phật tử cầu đạo chân chính. Hành như thế mới gọi là người Phật tử hành đạo chân chính. Và khi mà chứng quả như thế thì mới gọi là người Phật tử chứng quả Phật chân chính. Đấy là ý nghĩa mà câu hỏi mà Phật mà chúng tôi trả lời Phật tử và có lời khuyên Phật tử đó như vậy. Không có sợ rằng Phật tử này rất dễ đi lầm đường lạc lối, giống như cái Phật tử ở Xuân Khanh mà thầy kể lúc nãy, hay là giống như đệ tử của thầy mấy năm trước đó. Cho nên thấy Phật chúng ta cũng đừng có vui mừng quá, mà thấy ma cũng đừng có lo sợ quá. Hãy dụng cái tâm gì chân chính thanh tịnh như như để mà tu. Sang câu hỏi thứ 5 ngày hôm nay, có một Phật tử có địa chỉ mail hình như là áo dài kỷ yếu 33a@gmail.com thì phải, vì không có dấu cho nên là không đọc rõ được. Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy cho con hỏi, ngày trước con có ăn chay được 3 tháng, nhưng sau đó con lại ăn thịt. Ăn chay 3 tháng nay lại ăn thịt, sau đó lại ăn thịt. Nhưng vì xấu hổ nên tới giờ con vẫn bảo với mọi người là mình ăn chay trường. Cho con hỏi như vậy mình có mắc tội gì không? Con hứa mình sẽ ăn chay lại ạ. Chắc chắn là mắc tội rồi. Mắc tội gì ạ? Mắc tội vọng ngữ. Trong nhà Phật gọi là mắc tội vọng ngữ. Mình không làm được mà bảo là mình làm được. Vì gì? Vì Phật tử này thì xấu hổ với mọi người. Vì trước đã bảo là ăn chay được 3 tháng rồi, nếu sau đó lại ăn thịt, không biết lý do gì ăn thịt. Do ốm đau ăn thịt trở lại, hay là bố mẹ, hay là chồng con vân vân, hay là người thân bắt phải ăn thịt. Phật tử không nói rõ trong này, tôi không biết. Nhưng mà hôm nay vì xấu hổ cho nên thì gặp bạn bè vẫn cứ nói là mình gì, mình ăn thịt. Thì hỏi rằng như vậy thì con có mắc tội gì không? Đây là tội vọng ngữ. Tất nhiên đây là tội vọng ngữ thôi, còn tội đại vọng ngữ thì nó nặng hơn. Nhưng tội này á, nếu mà không sửa sớm á, vẫn cứ nghĩ là gì, vẫn vì cái thứ nhất là vì xấu hổ, cái thứ hai là vì cầu danh, để cho người ta khen là ôi dồi ôi còn trẻ thế mà ăn chay được, quy hóa quá. Mới có theo Phật được một thời gian mà ăn chay trường được, quý hóa quá, tán tán công đức Phật tử, vô lượng công đức, vô biên công đức. Và lúc đó chúng ta gì? Chúng ta thì phồng cái mũi lên sướng. Thế như vậy gọi là, gọi là không trì giới, nhưng mà giả trì giới, hiện oai nghi bên ngoài như là trì giới. Đây tức là giới gì? Giới không ăn thịt chúng sinh đó, tức là ăn chay trường đó. Cho nên ở đây nếu mà không ăn năn, không sám hối và không cải đổi kịp, vẫn cứ để tình trạng như thế này một thời gian nữa, sau khi chết đi, cánh cửa địa ngục bạt thiệt sẽ mở ra, khủng khiếp lắm. Phật tử này muốn nhìn thấy cánh cửa địa ngục bạt thiệt không? Ở chùa Khai Nguyên thầy đang cho đắp cái địa 18 cảnh giới rùng rợn của địa ngục, Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng và các kinh điển, để làm cái phương tiện giáo hóa trực quan cho gì? Cho tăng ni, không chỉ Phật tử đâu mà cho cả tăng ni, Phật tử, thiện nam tín nữ, nhấn đến cho những kẻ ác như là đầu bò, điều biếu, xăm sổ, đầy mình, sẵn sàng vung đao giết người bất cứ lúc nào. Nhưng đến thấy cảnh giới 18 tầng địa ngục của ở dưới trong lòng đại tượng A Di Đà Phật thì chắc rằng cũng phải gì, chắc cũng phải sờn gai ốc và gì mà vái ngài mà bảo thôi như thế này thì từ nay con thì không dám làm ác nữa. Đắp xong động thứ nhất rồi là động gì, cái động thứ nhất, cái địa ngục thứ nhất đó là cái tội đó, tội nói dối, nói sai sự thật. Cho nên bị nghiêu đầu ngục tốt là lấy cày để kéo lưỡi ra và cày ở trên cái lưỡi của chúng ta, khủng khiếp lắm. Đấy, đây là tội nói dối, nói sai sự thật. Nói lời vọng ngữ thì còn bị cái địa ngục mà cắt lưỡi. Quỷ nghiêu đầu ngục tốt gì, nó dùng cái móc sắt nó móc lưỡi chúng ta ra, kéo dài ra và nó dùng lưỡi nó, cái dao nó, cái dao nó lại không phải dao sắc. Dao sắc bén nó cắt xẹt đi một cái thì có khi chúng ta lại còn thấy đỡ đau. Cái dao nó cứ cùn cùn, nó cứ kéo đi kéo lại, kéo đi kéo lại á, đấy mới ghê. Làm cho tội nhân là gì? Đau đớn, rên la, quằn quại. Mà ngục tốt thì nó vẫn gì? Nó vẫn cứ kéo, khi đó chân tay gì? Chúng ta chả còn chút sức lực nào nữa. Lưỡi thì nó là móc, lùng là móc sắt, nó lôi, nó kéo ra. Giống như các vị thấy không? Ví dụ như là con cá ở dưới nước á, thì nó tự do, tự tại, bơi qua bơi lại, chúng ta muốn bắt nó cũng rất khó. Nhưng khi thì nó bị mắc lưới, hay là bị gì? Nó bị tát, ao tát hồ, nó bắt lên, nó đem đi bán rồi á, nó lên, nó nằm ở trên gì? Ở trên thớt rồi đó. Thì chúng ta thấy gì? Lúc đó nó có cựa được nữa không? Nó có cựa cũng chẳng cựa được là bao nữa. Và nó có muốn gì? Muốn thoát thân cũng chẳng thoát được nữa. Và những người muốn giết mổ nó cứ thế là gì? Là mổ bụng nó, là cắt đầu nó. Hôm nay chú Tùng ở trên ban thông tin ở chùa chú đăng lên một cái clip, tôi nhìn tôi cũng rùng rợn. Chú đăng lên cái clip là không biết cái này nó ở Việt Nam hay là ở nước nào tôi không rõ, nhưng mà hình như Trung Quốc thì phải. Hình Trung Quốc, vì khi mà xong khi mà thấy cái cảnh tượng đó, thấy cái chữ Trung Quốc, cái chữ Hán, chữ Trung Quốc, chữ Hoa nó ở trong mấy cái hộp giấy, và lại nghe cái tiếng nó nói xì xồ không rõ lắm, như là nói tiếng Hoa, chắc là người Hoa hoặc là người Đài Loan gì đó, hoặc người Hồng Kông gì đó. Nó giết một con cá, giết một con cá chặt đầu đi rồi. Con cá đó hình như con cá chép hay con cá mè gì đó thì phải. Đấy, nếu mà cá nước mặn thì hình như con cá mè hoặc con cá chép. Mà nếu mà cá biển ấy, thì tôi không rõ tên lắm, nhưng nó cũng giống như con cá chép hoặc con cá mè. Nó to khoảng độ tầm, con cá đó dài khoảng độ 45 đến 40-45 phân. Bỏ đầu đi rồi thì còn khoảng độ 40 phân. Để cả đầu chắc khoảng 45 hoặc gần 50 phân. Áng áng thì xem ở trong cái clip của chú Tùng chú đăng lên khoảng như vậy. Các vị biết không? Cái dốc chặt đầu đi rồi, mổ đôi con cá từ ở trên đầu đi xuống dưới đuôi, mổ đôi nó ra, kiểu nó chẻ đôi nó ra, chẻ đôi con cá ra, còn một nửa thì nó gì, nó chết hẳn, nó không cựa quậy gì, còn một nửa nó cựa, nó nhảy lên nhảy xuống, nó cựa phải đến, xem cái clip đó phải đến ít nhất là khoảng 5 phút, nó cựa, nó nhảy lên nhảy xuống như là một con cá sống còn đầy đủ thân thể vậy. Mà trong khi đầu đã chặt đi, một nửa kia là đã bổ, và một nửa kia bổ thì nó không còn cựa nữa, nó nằm im rồi, tức là nó chết hẳn rồi. Còn một nửa trên này nó vẫn dãy giụa. Cái clip khoảng 5 phút như vậy, khủng khiếp. Vì sao có cái chuyện đó? Thần thức, oan hồn, oán khí của nó thì nó chưa muốn chết, nhưng nay thì cố tình giết nó. Chắc chắn trường hợp này nó sẽ về báo án. Mà nó báo án rồi rùng rợn vô cùng. Nó báo án thì đáng sợ, khủng khiếp. Đến khi đó chúng ta có cầu cúng cũng chẳng khỏi, sám hối cũng chẳng xong. Đó. Tương tự như vậy, vì cũng có một vài cái trường hợp mà điên điên khùng khùng, tức là bệnh về tâm linh á, bệnh viện đi bệnh viện bao nhiêu lần không khỏi á, đến đây cũng có vài trường hợp chúng tôi chịu bó tay không thể làm gì được. Đó là trường hợp mà một cái bạn sinh viên học một trường đại học điện lực thì phải, ở dưới Hà Nội, nhưng bạn quê ở bên Đông Anh, đang đi học năm thứ tư thì tự nhiên là bị cái bệnh là thần kinh không tự chủ. Và mỗi khi bạn ấy mà lên cơn, quý vị biết nó khủng khiếp như thế nào đâu, khủng khiếp như thế nào. Tôi là một người là cũng khá là vững vàng trong cái vấn đề nhìn thấy ma thấy quỷ, nhưng mà hôm đó cũng phải ghê. Một người con gái khi mới đến chùa, bố đưa sang đây thì nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ không sao, nó rất là bình thường, và tôi thấy nó là bình thường như là một cô sinh viên rất là ngoan ngoãn, hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa, đầy đủ những yếu tố của một người con gái, của một sinh viên, không có cái gì là biểu hiện của bị gì, là bị vong nhập hay là bị điên dại cả. Nói chuyện bình thường như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện đến tiếng hơn tiếng đồng hồ thì tôi bảo thôi, thế bây giờ thì thôi, bây giờ ở đây nó không có biểu hiện gì đâu, thì thôi ông cứ đưa con nó về. Hoặc là nếu mà bởi vì con nó còn đang phải đi học, nếu nó ốm thì mới để đây, bây giờ nó lên nó bình thường thế này. Chứ ông bảo không thì nó đang khỏe như thế này, có khi đùng một cái nó lăn đùng ngã ngửa ra mà không ai tưởng tượng được. Thế tôi bảo nhưng bây giờ nó có sao đâu, thôi để cho nó về, nó bảo là ngày mai đi học thì cứ cho về đi học. Thế trước khi về thì tôi bảo là thôi thì bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng cái năm năm kia, năm 2015 tôi mới hội tập xong, bắt đầu các Phật tử mới vào tụng kinh xong được khoảng tháng, hai tháng gì đó, khoảng hai tháng hơn hay khoảng tầm đấy. Thì tụng, mọi người tụng nó chưa được nhiều cho nên cái công đức nó cũng chưa được sâu dày lắm. Cho nên tôi mới vào lấy quyển kinh Địa Tạng, tôi đưa cho cái cô bé, tôi bảo là đây bây giờ con phải về nhà con chịu khó đọc cái bộ kinh này để hồi hướng cho người ta. Đây cũng chắc là do oan gia trái chủ, đời trước kiếp trước là con nợ họ, thì bây giờ con thì phải trả họ thôi, mình tránh làm sao được. Thế tôi bảo như vậy và tôi đưa nó quyển kinh. Và tôi đưa nó quyển kinh, nó dở ra mấy trang nó xem, thì nó bảo là vậy thầy đọc quyển kinh này thì ma quỷ nó còn có nhập được vào mình nữa không, nó còn nhập vào con được nữa không. Thì tôi bảo cái này tôi không dám khẳng định trước, nếu mà tâm mà con mà chân chính á thì cho dù có thiên ma cũng chẳng làm được gì con. Tâm của con mà không chân chính á mà vẫn sợ sệt ma á thì ma nó vẫn gì, vẫn nhập con như thường được. Nhưng mà con cứ chịu khó tin thầy và đọc tụng bộ kinh này một thời gian dài lâu á thì con gì, cái dương khí, cái chân khí của con á dần dần con lấy lại được thì họ sẽ không nhập được vào con nữa đâu. Thế tôi nói, vừa nói xong cái câu đó một cái thì chắc là nó biết trước hay sao, nó biết là gì, nếu mà để cho cô này á mà được tụng kinh được nhiều thì nó gì, có đủ chân khí, có đủ dương khí rồi thì nó không thể vào được. Đó. Thì tự nhiên là thấy rồi, nó rùng mình một cái, bảo thấy là thấy rồi mắt nó tái đi, sau một phút tái đi một cái bắt đầu nó đỏ lên, mắt nó đỏ lên, đỏ đỏ như là người uống rượu, đỏ như là cái Quan Văn Trường ấy, mặt đỏ hừng hừng lên như thế, và nó bảo tay chân bắt đầu nó múa may và nó rất cứng, và bắt đầu mắt nó trợn ngược lên. Trường hợp này tôi thấy là số một. Tôi thấy rất nhiều những người bị ma nhập và bị quỷ nhập rồi, nhưng mà tôi thấy trường hợp này đúng là tôi cũng thấy là trường hợp số một, tôi thấy nó dữ dằn như vậy. Mắt nó trợn lên, miệng nó méo rồi nó há hốc ra, nó toàn chảy cái gì, cái dãi, nước dãi nó chảy ra mà không phải nước dãi người bình thường đâu, nó chảy nước dãi như là nước dãi con chó điên, nó chảy mà nó gì, nó cứ nhớt nhớt mà nó chảy ra từ trên mà nó không có rớt đi, nó ghê lên thế. Bắt đầu tay rồi nó giơ ra cái thế là gì? Cái thế của móng vuốt của con hổ, con báo, con mèo gì đó, và bắt đầu nó gầm và nó cứ bò, nó cứ trườn, nó bò và nó cào cấu bố nó. Nhưng tôi thì nó không dám cào cấu, tôi ngồi đối diện nó không dám cào cấu, và nó cứ cào cấu như vậy. Và khi đó tôi bắt đầu thấy như vậy, bắt đầu tôi trì chú đại bi, tôi vừa trì thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la di nam mô ra đa na đa ra giả ra nam mô, để ra một cái bắt đầu gì, nó lại ngồi thẳng lại, nó ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nó chỉ đại bi từ dưới chỉ lên, nó ngồi nó chỉ từ ấy, tôi chỉ từ trên chỉ xuống, nó ngồi từ, nó bắt đầu ngồi lại, nó chỉ từ dưới chỉ lên, tức là nó chỉ lộn lại, mình chỉ thuận theo nam mô ra đa na cho đến hết chú đại bi thì nó lại chỉ từ dưới nó chỉ lên, Và nó nói rằng cái món này không sợ đâu. Nó bảo món này không sợ đâu. Này á, thuộc chú Đại Bi 3.000 năm nay rồi. Nó bảo nó thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm nay. Nó bảo hơn 3.000 chứ không phải 3.000. Nó bảo thuộc chú Đại Bi này, thuộc đây thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm. Và tôi thấy không ổn. Tôi không trì chú Đại Bi nữa. Tôi trì An Mani Bát Minh Hồng. Nó bảo ôi cái này cũng thuộc lâu rồi. Bắt đầu tôi kết ấn và rồi tôi trì Lăng Nghiêm Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú. Trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú một cái này, nó lên từng cơn nó giật. Từng cơn nó giật và gì? Nó kêu gào và nó xin. Nó xin tha, nó bảo thôi thầy tha cho con đi. Thầy tha cho con. Con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Con không dám làm gì trước mặt thầy nữa. Thầy tha cho con. Xong rồi tôi cứ trì khoảng độ tầm mấy chục biến cái tâm chú của Lăng Nghiêm đó. Thì một cái thì nó ở im. Thì nó im một cái thì mình nghĩ là nó hết rồi. Thế mình thôi mình không trì nữa. Không trì nữa một cái nó tiếp tục nó bật dậy. Nó bật dậy và nó gì, nó định dơ ra, nó định chụp, nó định cào thôi. Và khi nó vừa định cào một cái thì tôi trừng mắt lên một cái. Tôi nhìn nó một cái thì gì? Nó liền là ngã vật ra và nó ngã vật ra ở tại phòng khách dưới. Và bố nó đỡ lên nó và nó bất tỉnh khoảng độ mấy phút sau một cái thì bắt đầu thì nó mới hết. Và trường hợp này thì tôi bảo là thôi thì cứ cho nó về đi như thế nào đó. Và nó về một thời gian sau thì tôi không biết cái trường hợp này như thế nào nữa. Vì lúc đó chúng tôi cũng rất bận công việc và cũng không thấy cái trường hợp đó quay lại lần thứ hai. Thì tôi cũng không hiểu rằng cái trường hợp đó như thế nào đó. Đấy cho nên á, cái vấn đề mà tâm linh chúng ta đừng nói là không có. Ở trong chùa như chúng tôi này tiếp xúc nhiều với các tầng lớp ở xã hội, tiếp xúc nhiều với hạng người thì mới thấy rằng á, nó phức tạp vô cùng, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, chúng tôi khuyên các Phật tử là gì? Tu tập làm sao đó để cho nó gì, nó đúng chính pháp. Một đời tu tập đúng chính pháp á, thì muôn đời sau chúng ta không phải ôm hận. Còn nếu mà đi sai, một đời đi sai á, thì muôn đời ôm hận. Muôn đời ôm hận. Cho nên Phật tử này nói rằng là do gì? Do không ăn chay trường nữa, nhưng mà do vì xấu hổ cho nên thì cho nên vẫn bảo với mọi người là mình ăn chay trường. Chứ đây gọi là phạm vào tội vọng ngữ. Chưa phải là đại vọng ngữ đâu, đây gọi là vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ tức là nói mình chứng thánh. Chưa chứng thánh nó bảo là mình chứng thánh. Hoặc là gì? Thấy một vị tăng ni, một Phật tử tu hành đức độ nào đó, mình do cái tâm ghen ghét đố kỵ mà mình bảo với mọi người đi rao nói là tôi hôm này hôm đấy nhìn thấy vị tăng kia để đi vào quán ăn thịt uống rượu và ngủ với gái như thế, mục đích là gì? Để hạ uy tín cái vị tăng đó hoặc một vị Phật tử đó. Như thế gọi là tội gì? Tội đại vọng ngữ đó. Đại vọng ngữ là cái tội vọng ngữ lớn nhất trong các tội vọng ngữ, đó là tự nói là chưa chứng thánh đã bảo mình chứng thánh và phỉ báng những bậc chân tu, hủy hoại những gì, những uy tín của những bậc chân tu, khiến cho chúng sinh nó đã mê mờ rồi, nó đã không mấy lòng tin vào Tam Bảo rồi, nó gì, nó lại càng nghi ngờ và nó càng bất tín với Tam Bảo nữa, tức là phá chính kiến, phá phạm hạnh của người khác chỉ bằng một gì, một câu nói, do cái gì, do cái tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra qua cái khẩu nghiệp của mình. Thế đó gọi là đại vọng ngữ. Chứ là không có mà nói có. Có nói không, không nói có, vân vân đó. Đấy gọi là đại vọng ngữ. Ở trong trường hợp đó, còn đây thì là vọng ngữ nhẹ thôi. Nhưng mà Phật tử này may mắn là lại nói ở ngay ở trong cái câu hỏi này là con hứa là mình sẽ ăn chay lại. Nhưng mà hứa là bao giờ? Điều quan trọng Phật Bồ Tát và Thầy muốn nghe gì? Nghe Phật tử này hứa là bao giờ? Và ngay sau khi Phật tử này nếu mà nghe được thầy giảng cái buổi trực tuyến ngay tối nay, và Phật tử này hứa là gì? Con hứa với thầy bắt đầu từ sáng mai con sẽ ăn chay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này để sám hối tội vọng ngữ của con, và nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật đến rước con chứ không phải là nghiêu đầu ngục tốn Ngưu Đầu Ngục Tốt đến rước con, và mong cho là A Di Đà Phật đến rước con. Chứ Ngưu Đầu Ngục Tốt mà đến rước thì khủng khiếp, khủng khiếp, không thể nào mà tưởng tượng được cái sự đau khổ nó gì, nó như thế nào. Đó, cho nên cũng mong rằng Phật tử này sẽ ăn năn sám hối thực sự. Tốt nhất nếu mà tối nay nghe được thầy giảng bài này thì ngay sáng ngày mai nguyện cho đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho gì thịt nát xương tan ở đời này cũng gì, cũng không cắn một miếng gì, miếng thịt cũng không ngậm một chút máu, không ngậm một chút xương tủy của chúng sinh để nuôi thân thể tuệ mạng của con trong cuộc đời này nữa. Đó. Phát nguyện như thế, phát đại nguyện như thế chúng ta làm mới vừa. Đó. Giống như thầy ngày xưa khi mới vào chùa cũng vậy. Chưa vào chùa đâu, đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và phát nguyện đi tu. Khi phát nguyện đi tu rồi thì còn vẫn còn ở nhà khoảng độ tầm phát nguyện đi tu xem nào, nhớ này. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm 94 thì bắt đầu là ngày lần đi chùa đầu tiên trong cuộc đời của thầy. Và ngày 15 tháng Giêng là đi chùa lần thứ hai. Hôm đó về thì được một Phật tử cho mượn cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh ấy, của Đạo Thánh ấy. Về đọc 3 lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh, đọc 1 lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái lần nửa quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thành đạo móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để cứu cha bị bệnh cùi ấy, và báo hiếu cho cha. Cảm động quá đặt quyển kinh đấy xuống, nói rằng đây mới là con đường mà mình phải đi và mình sẽ đi. Và từ đó khoảng hơn 1 giờ đêm rồi liền là thắp hương trước ban thờ thần linh gia tiên của mình và nói rằng là thôi con bất hiếu, tạm thời là một người con bất hiếu với gì, với các cụ tổ tiên là không ở nhà để hương khói, mặc dù mình là gì đứa con trai trưởng họ ở trong dòng họ, nhưng mà sẽ không đi theo cái con đường ở nhà để lấy vợ sinh con hương khói phụng thờ tổ tiên, mà con sẽ đi theo đường của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Công chúa Diệu Thiện xuất gia thành Phật hiệu là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì con cũng xuất gia và cũng gì cũng nguyện sẽ thành Phật để báo đáp cái ân sinh thành của cha mẹ và cứu độ chúng sinh như là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cho nên đặt quyển kinh xuống và đi phát nguyện như thế. Phát nguyện xong ngày hôm đó là chính là đêm hôm 19 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng thì lần đầu tiên đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Ngày 15 tháng Giêng là lần thứ hai, tức là ngay sau mấy ngày sau đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng và được lễ Phật là lần thứ hai, và về được đọc kinh Phật là lần đầu tiên. Và ngày 19 tháng Giêng cũng chính là ngày mà phát nguyện chính thức xuất gia. Nhưng mà để còn phải lo những công việc gia đình và chuyện riêng tư, cho nên là ở lại cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng tháng 2 mới bắt đầu xuất gia. Từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, đến khi đó đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương như vậy rồi, đã phát nguyện ăn chay từ hôm đó rồi. Phát nguyện ăn chay từ hôm đó, nhưng mà do không biết ăn chay là thế nào. Khổ tội lỗi cho tôi. Tôi hỏi cái ông cụ nhà bên cạnh, ông cụ nguyên quê gốc là ở dưới Hải Hậu. Ở dưới Hải Hậu, xong khi mà năm 45 á, mà ở dưới kia quê đó đói thì ông cụ chạy loạn lên trên này và gặp người con gái ở trên dân tộc Mường của thầy và lấy cô ấy làm vợ, đi làm rể luôn. Ở đó thì sau khi sinh cũng được con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi thì ông cụ ấy vào ở với cô con gái, vì cô con gái là không có chồng. Không có chồng cho nên vào ở với cô con gái với đứa cháu. Thế ở đó thì tôi nhà bên cạnh cho nên thời gian đó cũng hơi ốm ốm đau đau, thì thỉnh thoảng hay sang ngồi nói chuyện với cụ, thì hỏi cụ có biết dưới như quê cụ ngày xưa có chùa không. Cụ phải có, quê tôi có chùa, mà ngày xưa tôi còn bé tôi cũng hay đi chùa, chùa tôi cũng có sư, tôi cũng vào chùa rồi, vào chùa đi lễ Phật, đi làm công quả cho nhà chùa có sư. Thế tôi hỏi cụ rằng thế cụ ấy thì xuất gia có khó không, vì mình phát nguyện xuất gia rồi nhưng mà chưa dám nói với ai. Thì hỏi các cụ đấy muốn đi tu này, gọi không phải gọi xuất gia mà đi tu có khó không. Nói đúng là gọi đi tu khó không. Cụ bảo là đi tu ấy không phải là dễ đâu. Cái thứ nhất là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, và không được lấy vợ. Đấy, cô nói như thế. Thế tôi mới bảo là nghĩ ở trong bụng là gì? Ăn chay thì có gì là khó đâu. Tụng kinh niệm Phật thì là việc mà mình là càng thích nữa. Vì mới đọc kinh Phật thì có một lần rưỡi mình đã thích rồi, mà được vào chùa thì suốt ngày đọc kinh Phật thì càng thích nữa. Còn bảo không lấy vợ thì này cũng gì? Mình bảo cũng làm được, không sao, không lấy vợ cũng làm được. Nghĩ trong bụng như thế nhưng không nói ra vì mình đang giấu mọi người là gì? Là cái ý định xuất gia của mình. Phát nguyện rồi nhưng mà còn phải giấu, sợ rằng nói ra chắc chắn là mẹ với người thân không cho đi, vì đứa con trai trưởng họ duy nhất trong cái dòng họ thì chắc chắn là sẽ không thể đi tu được rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đi được. Đó. Chắc chắn là không ai cho đi, mà nhất là quê tôi thì ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, nói đến đạo Phật thì mấy người biết đâu, họ cho là mê tín dị đoan. Chắc chắn là không thể đi được. Cho nên giấu ở trong lòng và cũng không dám nói với ông cụ là mình muốn đi tu, và chỉ hỏi dò là thế cụ ấy ăn chay thế nào. Thế ông cụ bảo ôi dồi ôi, cái đấy cũng phải hỏi. Ăn chay có nghĩa là không được ăn muối. Và bắt đầu từ cái hôm 20 trở đi là gì? Tôi toàn ăn gì? Ăn rau luộc và ăn nước sôi thôi. Nước sôi và rau luộc. Canh ấy, thì luộc riêng một cái bát rau của tôi ấy, luộc lên và không cho một tí muối nào. Và ăn mấy ngày như thế thì cái mặt tôi nó cứ bùng bùng cả lên, nó giữ nước, nó bùng bùng cả lên thì vì thiếu muối mà. Thiếu muối giữ muối. Thì mọi người mới bảo là thế, tự nhiên là thấy cái thằng này có tuần này hơn tuần này, tự nhiên là khoảng hơn tuần như thế, tự nhiên thì mặt cái bùng nó, mọi người bảo sao mà tự nhiên thì nó béo thế? Nó béo bệnh hay là nó béo gì mà sao nó béo thế? Thế mình chả biết, mình soi gương mình thấy đúng cũng béo thật. Thế thì bắt đầu cụ ấy bảo rằng ăn chay là không được ăn muối. Và cụ nói thêm là nhưng mà vào chùa họ cũng không được ăn thịt nữa. Nhưng mà cụ ấy nói là thịt thì không quan trọng, vì tôi ngày xưa ở nhà thì thấy sư cụ ấy vẫn ăn thịt. À, một tháng cũng vẫn ăn thịt mấy lần. Cho nên là quan trọng nhất là ăn chay là không được ăn muối, chứ không phải ăn chay là cái ăn thịt ấy, thì một tháng là các sư tôi vẫn thấy sư cụ ăn mấy lần. Cho nên mà cụ bảo là ăn chay không được ăn muối. Thế mình cứ là gì? Rau luộc và nước canh không là gì? Là chan là nuốt chừng chừng ra. Thế tôi nhớ là cái hôm mà mùng 8 tôi xuất gia thì hôm đó là chính là hôm mùng 1 tháng 2. Tôi đi lên quê nội. Vì nhà tôi quê nội quê ngoại cách nhau 6 cây. Tôi đi lên quê nội và tôi khuyên ông cụ tôi là kiểu như là cho tôi đi ở chùa làm công quả. Và ở chùa bây giờ ở dưới nhà ngoại, bây giờ dưới nhà là vì ông cụ và cụ ngày đó là chia tay nhau. Chia tay nhau cho nên là tôi mới lên, tôi là trước khi đi tu tôi muốn làm một cái gì đó để báo hiếu cha mẹ mình. Tức là làm cái gì, cái sự kết nối cho ông bà về sống với nhau. Tôi lên tôi nói với ông cụ thì để ông cụ với bà thì về với nhau về chung sống, vì không còn người con trai ở nhà thì còn có ba mẹ con là thân gái thì cũng khó khăn. Anh trai thì mất hơn năm trước. Còn lại có bốn mẹ con ở với nhau, ông thì vẫn ở quê nội một mình. Thế tôi mới bắt đầu là đi xuống thì tôi lên tôi bảo thôi trước khi đi tu như vậy phải làm sao để cho ông bà hòa hợp với nhau. Cho cái thứ nhất là có thể có con trai ở trong nhà, cũng như là cái nhà mà có thể có cái nóc ấy. À, cho nên là thì lên để thuyết phục ông. Thì mình không ngờ là lên nói chuyện với ông ấy thì ông hoan hỉ ngay. Ông hoan hỉ ngay, ông đồng ý là thôi thì bây giờ thì con mà muốn đi chùa làm công quả như thế thì cái mệnh, cái số của con như thế. Vì tôi nói dối, lúc đó là quả thực là hôm nay phải khai thật là tôi cũng một lần nói dối như thế. Nhưng nói dối là gì? Nói dối với cả họ hàng, cả bố, cả mẹ của mình, họ hàng, các em với lại bạn bè này, là sau 3 năm 9 tháng 10 ngày đi chùa thì Phật mới Bồ Tát mới cho về để cứu nhân độ thế. À, vân vân và vân vân đó. Vì ngày xưa nhà lúc ốm đau á, là tự nhiên cái vấn đề tâm linh là cũng có biết một chút. À, ví dụ như là tự nhiên là biết xem cho người ta này, hoặc người ta ốm đau bệnh tật điên điên khùng khùng cởi trần trùng trục ra ngoài đường này, chỉ cần múc một chén nước và đọc mấy cái câu thần chú vu vơ vào đó thôi, tự nhiên người ta uống người ta khỏi này. À, hoặc là người ta thì gia đình người ta có cái vận hạn gì vân vân chẳng hạn, người ta đến chỉ cần nhìn mặt là đặt là đọc ra vênh vách cho họ này, chứ nghe họ gật gù họ bảo ôi đúng lắm, đúng quá thầy nói đúng quá, nhưng mình có phải là thầy đâu, nhưng họ cứ xưng thế. Hoặc là gì, họ đến thì thậm chí là xem tay xem chân vân vân chẳng hạn, chưa học bao giờ, như tự nhiên là cứ cầm tay họ lại nói vênh vách, thậm chí xem cả bàn chân họ cũng nói được vênh vách này. thậm chí bảo đi ra, họ đến thì bảo họ không mang cái gì đến, bảo đi ra ngoài bờ rào bẻ mà cành lá vào đây thì cũng nói vanh vách được này. Đấy là vấn đề tâm linh, tự nhiên biết, đó phải tự biết, không học mà tự biết. Thế cho nên sẵn cái đà đó mình nói dối luôn là phải đi ở chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày nữa thì về Phật Bồ Tát rồi, các thánh thần các ngài mới cho ăn lộc, mới ra cứu nhân độ thế được. Cho nên mình nói như thế thì ai cũng tin. May lúc đó mình ở một cái thế là nói như vậy ai cũng tin. Đến bố của mình là người khó tính, là người gì, lúc say rượu vào thì ông gì coi ông ở trên hết, trời còn phải gì, còn phải là em. Nhưng mà mình nói ông cũng tin. Mà tôi nhớ thì cái câu chuyện đó kể sơ sơ như vậy. Và quan trọng nhất là cái hôm đó ông cụ ấy với cô, tức là cô út, là em út của bố tôi ấy, thì biết là cháu đi lên và con đi về, nó đi mấy năm rồi, bây giờ nó mới về thăm bố, mới về thăm cô. Thế là gì, đi bắt gà làm thịt. Các vị biết cái chuyện mà nó hài Tiểu Lâm đến nỗi gì mà đến bây giờ mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn buồn cười. Thế bắt gà làm thịt mình cũng chẳng cản nữa. Mình cứ nghĩ là gì, ăn chay là gì, không ăn muối là quan trọng nhất là không ăn muối. Chứ không phải là ăn chay là gì, ăn thịt thì nghe cụ ấy bảo là sư cụ ở chùa mỗi tháng vẫn ăn 2 ngày hoặc 10 ngày. Thế cho nên mình nghĩ là gì, hôm nay là ngày, hôm đó thì là ngày mùng 1 hay là mùng 2, hình như mùng 2, những ngày mùng 2, hết ngày mùng 1, mùng 1 ở nhà thắp hương xong mùng 2 mới đi. Thì mình nghĩ trong bụng hôm nay là ngày mùng 2, không phải là ngày gì, không phải là ngày ăn chay của sư còn chẳng ăn, không phải ngày ăn thịt của sư. Cho nên mình không sao. Thế là bắt đầu thì cứ để bố với cô thì thịt con gà xong thì bắt đầu lúc bê lên á thì mình dặn là gì, hôm nay á gà là chỉ có gì nấu canh nhá, đừng có cho muối nhá. Thế mình người nhà mới hỏi thì tại sao không cho muối, bảo thôi cứ nghe đi, mình không nói là mình ăn chay, chỉ bảo là thôi đừng có cho muối vào. Thế ông bố với cụ cũng gì cũng không cho muối vào, coi như luộc gà. Thế bắt đầu lúc lên ăn thì bắt đầu mình cho gì, mình cho nấm rau vào đó và cho nấm rau dền vào đó nữa. Thế là thôi lúc lên ăn là mình cứ rau dền mà luộc nước ở trong cái nước luộc con gà đó là mình chén, và mình nghĩ là đó là gì, ăn chay. Và mình cứ nghĩ là gì, mình ăn chay từ khi còn ở nhà cho đến khi ngày mùng 8 đi chùa, và mãi mãi về sau là ăn chay. Mùng 8 tháng 2 bắt đầu chính thức đi vào chùa Hương. 2-3 hôm sau có một sư bác hỏi là đấy thì tại sao chú đi tu, thì bà cũng kể sơ sơ chuyện con ngày xưa ở nhà ốm đau như thế, cái vấn đề tâm linh tự biết như thế, và con đọc kinh Phật Bà chú Ba Chủ Hương như thế, và con gì phát nguyện ăn chay từ khi gì đọc kinh Phật Bà chú Ba Chủ Hương. Thế chú bảo là chú ấy khoe là chú khen là gì, ôi giời giỏi thế, người ở trong dân tộc đọc kinh xong một cái là phát nguyện ăn chay được luôn, phát nguyện đi tu luôn được ấy, đây là một việc ít có. Ấy bắt đầu là nghe chú nói như thế mình sướng từng ra, bắt đầu là khoe thành tích ăn chay của mình là như thế nào. Thế chú cứ thế càng kể thì chú càng ôm bụng chú cười. Thấy chú ấy cười thì mình lại thì càng nghĩ là chú ấy cười mình là gì, mình cười chú ấy cười mình là vì chú ấy gì, chú ấy khen mình cho nên chú ấy cười. Hóa ra đến cuối cùng chú bảo là ôi dồi ôi, thế này mà bảo là ngộ đạo, thế này mà bảo là hiểu Phật và đi tu. Chú ấy bảo là ăn chay không phải là không ăn muối, mà ăn chay có nghĩa là không ăn thịt chúng sinh mới gọi là ăn chay. Thì lúc đó mình mới ngớ người ra, mình mới nghĩ là ô, thế hóa ra cái ông cụ kia, ông bảo là ông gặp sư cụ ở dưới quê nhà ông rồi, ông bảo ăn chay là chỉ ăn gì, ăn rau và không ăn muối, hoặc là ăn thịt luộc không ăn muối, không có chấm muối là ăn chay. Đó, từ khi đó tôi biết lại là ăn chay là đích thực là gì, là không được ăn thịt chúng sinh. Thì bắt đầu từ hôm đó, nó rơi vào ngày đâu tầm 10-12 âm lịch tháng 2 thì phải. Bởi vì sao vào chùa được có 4 ngày mà, thì biết được cái câu chuyện đó thì bắt đầu lại lên trên Tam Bảo Chùa Hương và phát nguyện là con bây giờ mới biết là việc ăn chay thực sự ở trong cửa Phật là không ăn thịt uống huyết của chúng sinh. Cho nên phát nguyện đời này kiếp này dẫu cho thịt nát xương tan cũng thề với Đức Quan Âm và Đức Phật là gì, con không bao giờ động đến gì, đến xương máu thịt và chúng sinh, cho dù thịt nát xương tan con cũng không bao giờ ăn. Lập thệ nguyện như thế ở trước Tam Bảo Chùa Hương. Sau khi 4 ngày vào chùa, ngày mùng 8 tôi vào chùa thì ngày 12 tháng 2 năm 94 tôi phát được cái đại nguyện như thế. Và các vị biết do cái tâm phát đại nguyện như vậy Năm 2009, tôi đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây. Tôi bị một cái trận ốm mà ngày đó tôi nhịn ăn, tôi chỉ ăn một bữa. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa trưa. Cho nên tôi, thân hình của tôi nó tiều tụy đến cái mức là chỉ còn có 37 cân 8 lạng đó, đi cả đôi dép cao su. Đôi dép cao su nó phải đến hơn cân. Còn thực tế thì chỉ được 36 cân mấy lạng. Nó gầy đến mức như thế. Và bị một cái trận gọi là các bác sĩ họ bị một trận ốm, tôi bị trận ốm. Các bác sĩ bệnh viện Hà Đông đi ra khám và bảo là trường hợp là thầy này bị suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, cho nên nay cũng không thể chữa được, truyền nước cũng không được mà chỉ có ăn thôi. Truyền nước thì nó không vào, ốm nó gầy quá nên nó cái mạch máu nó teo hết, là truyền nước nó không vào. Thế các bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, nữa là cái gì cũng thiếu. Vì ngày ăn có một bữa cơm, mà một bữa cơm cũng chỉ ăn có hai lưng bát cơm thì xong rồi thôi, mà học thì lại nhiều, lại còn phải đi xe đạp đi học thêm nữa, đi xe đạp đi học bổ túc nữa. Ở tận Hà Đông lại đạp về Quốc Oai học, xong lại thứ bảy chủ nhật phải đạp về chùa để lo việc chùa chiền nữa, ở trong Yên Sở Hoài Đức nữa. Cách nhau như vậy đến, nếu mà đi như vậy đi cả một vòng như vậy phải đến 70-80 cây số đoàn xe đạp đó. Nhưng mà vẫn cứ đi như thế, cho nên nó gì mà ăn thì ăn có một bữa, nó tiều tụy như vậy. Bác sĩ bảo là vậy, bây giờ bác sĩ bảo không thể chữa được bệnh cho thầy. Cái bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày đó, bác bảo là không thể chữa cho thầy được. Thế bác bảo trường hợp này thì chỉ có một cách duy nhất là phải ăn. Thế tôi hỏi ăn cái gì? Bác sĩ bảo thứ nhất là phải ăn đầy đủ ngày 3 bữa. Thứ hai là phải bồi bổ sức khỏe. Thế khi đó cũng có một Phật tử là bác sĩ, chồng là công an, vợ là bác sĩ, làm việc ở trong bệnh viện, làm y tá, cô làm y tá điều dưỡng. Nhưng mà cô rất quý thầy, vì là khi đó thầy hay lên giảng ở trên, giảng tập sự ở trên trường, là các cô vào nghe pháp, các cô quý lắm. Cho nên cô bảo thôi thì bây giờ thì thầy phải ăn, hắn ăn theo như lời bác sĩ chỉ định. Và cô bảo, tôi bảo thì không, tôi không ăn đâu. Không thế, tôi không ăn đâu. Thôi thì nếu mà mệnh mà còn đó, thì tu thì học tiếp, mà mệnh mà hết đó, thì thôi, Phật cho đi đâu thì đi, nhất định không ăn. Và bác sĩ bác bảo là cái thầy không ăn thì không bao giờ thầy khỏe lại được. Không bao giờ, tôi hứa với thầy là thầy không bao giờ khỏe lại được nếu như thầy không ăn. Thế cái cô y tá kia thì tuy cô học Phật nhưng mà cũng mới học Phật thôi, cho nên cô không hiểu. Cô bảo cái khuyên là thôi thầy nghe bác sĩ đi, bác sĩ là giỏi nhất, bác sĩ trưởng khoa là giỏi nhất bệnh viện của con về về cái khoa của con rồi đấy. Và bác sĩ nói mà thầy không nghe thì chúng con không thể nào mà giúp cho thầy khỏe được. Bởi vì truyền nước bây giờ nó không vào nữa, yếu quá truyền nước nó không vào nữa, thầy làm thế nào? Thế nhưng tôi bảo là bụng bảo dạ rồi, nhất định thà chết chứ không bao giờ phá hủy cái lời thề của mình trước điện Tam Bảo Chủ Hương với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi 4 ngày vào chùa, nói rằng dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ dùng máu thịt xương huyết của chúng sinh để bồi bổ thân thể của mình, cho dù là gì, chỉ một là miếng rất rất nhỏ thôi, như que tăm thôi, như đầu que tăm thôi, cũng không thể phát nguyện như thế. Cho nên là thà chết chịu chết chứ không gì không ăn thịt chúng sinh. Và vì tôi thì tôi không ăn thịt chúng sinh, vì vậy mà bác sĩ bảo là không thế, thì bác sĩ nói với tôi là nếu mà thầy không ăn thì tôi hứa với thầy, tôi nói đảm bảo với thầy, thầy không bao giờ khỏe lại được. Cô y tá thì bảo là con ngày mai con sẽ mua quả tim để con hầm cho thầy. Mình bảo cấm không được làm, nhưng mà cô ấy làm thật. Cô vẫn cứ mang ra và cô bắt mình phải ăn. Mở cặp lồng ra mình mới thấy mùi một cái là mình đã buồn nôn rồi, tí nữa thì nôn ra trong phòng rồi. Và cô bắt mình phải ăn, nhưng mà nhất định không ăn. Vì nhất định không ăn thì thay vào cái gì? Là thần chết đến đón tôi. Thì bắt đầu từ ngay cái buổi trưa buổi chiều ngày hôm đó thì tự nhiên nó cứ khỏe dần. Và một tuần sau thì được xuất viện ra về. Và hôm nay mới được ngồi đây với các quý vị. Do giữ được gì? Do giữ được cái lời đại nguyện của mình. Nếu mà hôm đó tôi ăn thì chưa chắc là hôm nay tôi gặp các quý vị. Mà có thể bây giờ ở dưới, ở thật sâu sâu ở trong gì? Trong cái quái núi Thiết Vi đó. Núi Thiết Vi đó. Thì trong kinh Địa Tạng là núi Thiết Vi, trong đó là các địa ngục ở trong đó. Thì khi đó là gì? Bây giờ tôi là gì? đang chịu này những trận đòn roi dao kiếm của Ngưu Đồng Ngục Tốt ở trong đó, chưa chắc đã là gì, đã là được phảng phất ở trong cõi quỷ thần u minh đi dạo chơi đâu đó. Cho nên ở đây qua cái câu hỏi và câu chuyện của Phật tử này thì thầy khuyên, tóm lại chốt lại khuyên là gì? Phải hứa ngay từ ngày mai, nếu như tối nay nghe được thầy giảng pháp, hứa ngay từ ngày mai thì mới ổn, bằng không thì có khi lại chuốc họa vào thân. Và Phật tử này lại hỏi tiếp là con cũng, thầy cũng cho con hỏi, con muốn xuất gia ở chùa Khai Nguyên thì cần có những điều kiện gì ạ? Điều kiện gì? Lòng tin. Có lòng tin không bị thoái chuyển vào Tam Bảo. Có lòng tin gì? Vào thầy và chúng tăng ở nơi đây có thể đem lại sự an bình, sự bình an, sự tịnh lạc và sự giải thoát cho mình ở ngay đời này và vĩnh viễn không bị khổ đau ở đời sau. Chỉ cần một điều kiện ấy thôi. Và Phật tử này lại nói tiếp là nếu như mà bố con bị liệt cả, nếu như mà bố con bị liệt cả đời không làm được việc sinh hoạt cá nhân thường ngày, mà việc đó để mẹ con làm và nhà con còn nợ tiền thì con có đi được không ạ? Như thế có là bất hiếu không ạ? Thầy hoan hỷ giảng cho con được hiểu. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở trong cái trường hợp này thì nếu mà thực sự mà rút ra đi được thì cũng rất khó. Vì Phật tử thì hỏi nếu mà đấy chắc là bố đang ốm, đang mệt, đã bị liệt, nhưng mà bảo là nó liệt cả đời mà chỉ để cho mình mẹ chăm sóc. Vì này đi tu như vậy thì có phạm vào cái tội bất hiếu không? À, xin thưa các quý vị và kể cả Phật tử này, ngày xưa khi mà thầy xuất gia, ông cụ thì nát rượu, chẳng nhìn mặt vợ con đến mấy năm. Mẹ thì gì cũng yếu, hai em thì gì cũng bệnh, mà nhà thì gì cũng rất nghèo. Vì sao mà nghèo? Vì khi ông bà mới ra tòa ly hôn nhau á, thì mẹ thì nuôi anh trai thì bị bệnh, còn thầy á, với là hai cô em gái bên dưới thầy thì ở với bố. Bố thì nát rượu, không đi làm cái gì. Và 12 tuổi thầy đã phải gì? Phải đi lên rừng để kiếm củi, bán từng cái gánh củi rất nhỏ thôi, bán cả một gánh củi. Đi một ngày đi củi và ngày hôm sau buổi sáng đi bán cái gánh củi đó mới đong mới gì mới mua được một nửa cân gạo, tức là một cái bò gạo nó 5 lạng đó, và về thì nấu cháo và nấu với củ rừng ăn 2 ngày. Nghèo đến mức độ như thế. Và đến năm sống thì khoảng 2 năm như thế, là đến năm 14 tuổi ở với ông cụ, nghĩ rằng á ông cụ sẽ nhìn vào cái sự chân thành của đứa con trai của mình mà thay đổi được, và không rượu chè, bớt rượu chè thôi, chứ nói là không thì đã khó. Nhưng mà càng ngày ông cụ lại càng đi sâu vào con đường rượu chè hơn, tuy không cờ bạc nhưng chỉ có uống rượu thôi. Tôi nghĩ rằng vì có thể là vì do ông bà không chung sống được với nhau, cũng chỉ vì ông gì, ông uống rượu, mà rượu say vào rồi thì chửi vợ, đánh vợ và chửi con. Tôi thì không bị đánh, vì ông cụ là thương tôi nhất nhà, cho nên tôi không bị đánh lúc nào. Cho dù lúc say rượu đi chăng nữa, nhưng ngày xưa vẫn nghĩ là gì, tôi là con trai cưng nhất của nhà, là trưởng dòng họ sau này, thế đem lại vẻ vang cái dòng họ sau này. Nhưng thực tế mình có cái gì đâu mà đem lại vẻ vang cho dòng họ. Thì học thì có lớp 4, 6 năm mới có bốn lớp, mới lên được có lớp 4, tức là ngu gì, ngu dốt đến gọi là các cụ ngày xưa nói là dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng. Thì làm được cái gì mà đem lại cái vinh quang, cái niềm vui cho dòng họ đâu. Nhưng mà ông cụ vẫn cứ nghĩ là nó là con trai được quý nhất, vì anh trai thì bị bệnh tật nguyền từ bé bị bệnh, còn mình là con trai khỏe mạnh. Cho nên ông có chửi thì chửi mẹ, chửi chị gái, chửi anh trai và chửi hai cô em nhỏ. Mình thì gần như không bị chửi, có cái gì cũng gì ngon ngon cũng được gì phần nhiều hơn. Nhưng mà khi sau này, khi mà vợ chồng mà không hòa thuận được với nhau như vậy, ông không còn chỗ nào để dốc bầu tâm sự về rượu nữa, thì bắt đầu ông lại quay lại ông chửi mình, tức là chửi thầy đó. Từ năm 12 đến năm 14 tuổi, đi làm kiếm củi nuôi các em, thậm chí là nuôi cả bố như vậy, mà khi say rượu về ông vẫn gì, ông vẫn chửi bình thường, nhưng đánh thì không. Thế nhưng mà một hôm vì ông ấy chửi mà tức quá thì thầy cãi lại, bắt đầu ông bảo mày dám cãi tao, thế là ông ấy vác dao, ông bảo mày cãi tao thì tao sẽ chém chết mày, thế là ông cầm dao ông đuổi, thế là thầy chạy, và khi vừa chạy vừa nói gì, thế ông không cần tôi thì thôi, thì tôi không ở với ông nữa. Thì lúc đó trong lòng thì nghĩ là ta sẽ đi lang bạt kỳ hồ và đi bụi đời. Nhưng đi chạy đến, vừa chạy hết đến đầu làng một cái thì nghĩ là mình đi bụi đời. Thì trước khi đi bụi đời thì thôi, phận làm con thì 2-3 năm qua mẹ không lên thăm mình thì thôi, mình cũng chẳng có coi bà ra gì nữa. Trong lòng nghĩ thế, nhưng mà thôi dù sao lần này đi bụi đời là lần cuối cùng, xuống thăm bà một cái, tức là xuống thăm mẹ và thăm anh một lần cuối cùng để đi bụi đời, tức là đi giang hồ đó. Vậy khi lúc đó là chẳng còn con đường nào khác là đi giang hồ. Chẳng đi xuống thì mình cứ nghĩ là sau mấy năm mà mẹ không lên thăm mình ở dưới quê ngoại là mẹ sướng lắm, nghe mọi người đồn rằng mẹ mày sướng lắm, mẹ mày bây giờ từ khi mà bỏ bố mày bây giờ là mẹ mày ăn trắng mặt trơn, tức là ăn gì, ăn cơm không phải độn sắn, không phải độn ngô nữa, thì gọi là ăn trắng mặc, thì ăn mặc đẹp đẽ và ăn trắng mặc trơn. Thế mình nghe người ta nói như vậy mình cũng hận, càng hận bà hơn. Nhưng khi xuống tận nơi thì mới thấy là gì, quả thật không phải thế. Hai mẹ con bà ở cũng rất vất vả, ở có ba cái gian nhà vách đất bé bé xíu thôi, trên thì lợp tranh, và cái vách đó thì được lợp bằng cái phân trâu, được làm một cái phân trâu trộn với đất. Các vị xem trong phim Ấn Độ á, thì nhà của bà mẹ tôi ngày xưa ở cũng như thế, và anh tôi ngày xưa về quê ngoại ở như thế. Ba gian nó khoảng bằng cả cái phòng này, trong đó có cả bếp núc và nấu nướng tất cả trong đó. Cái vách thì lấy cái vách tre đan ra như ở ngoài cái lán, cái nhà lán ở ngoài cửa chùa. Các vị biết vì sao mà tôi lại thích cái nhà đó? Vì tôi muốn để lại làm một cái kỷ niệm rằng thì ngày xưa tôi chưa xuất gia, gia đình tôi ở cái nhà như thế, và để cho gì nhắc nhở tôi rằng á, bây giờ xuất gia rồi xây chùa to cảnh lớn chỉ là để thờ Phật thôi, còn bản thân mình là không gì, không được quên là mình từ cái chỗ bần hàn đó mà ra đi, và mình phải sống làm sao đó, phải cống hiến cho Tam Bảo và cống hiến cho đất nước và cho Phật tử, chứ đừng có gì, đừng có lo để chăm để hưởng thụ, đừng có lo để ăn chơi trác táng vân vân và vân vân, chính là để nhắc nhở. Chứ để nhắc nhở mình. Cho nên mấy hôm vừa rồi mấy đệ tử tôi nó muốn phá đi, tôi nhất định không cho phá. Nó phá đi để trang trí cảnh quan lễ hội hoa hồng cho nó đẹp, tôi nhất định không cho phá, vì nó không hiểu ý của tôi. Cho nên tôi xuống thế tôi thấy cái mẹ và anh trai tôi ở cái nhà nó như là cái chuồng trâu như vậy, của nhà người ta như vậy, thì tôi mới thấy rằng hóa ra 3-4 năm vừa qua là gì? Mẹ mình cũng khổ như mình vậy. Người ta khổ thế nào thì thấy cái nỗi khổ của mẹ mình và anh mình thế nào, thì lúc đó mình mới nghĩ là hóa ra thì cũng không sung sướng hơn gì mình, và cho nên tôi mới quyết định là không đi bụi đời nữa, và thì ở lại với mẹ. Thì quyết định ở lại với mẹ thì ông bác hai mà ông cho mượn cái mảnh đất để làm tạm cái nhà hai mẹ con ở đó. Lúc trước thì ông bảo là cho hai mẹ con nhà mày, vì nhà sinh được 3 anh em, 2 anh trai và mẹ tôi là gì, là út, là cô út, 3 anh em. Thì cái mảnh đất là mảnh đất của các cụ để lại cho. Thì bây giờ thì mẹ tôi bảo đi lấy chồng không ở được với nhà chồng thì cho về. Thì ngày đó thì còn hai bác, cả bác hai đều còn cả, hai chị dâu cũng còn cả. Thế họp nhau lại thì bảo thôi thì bây giờ mày đi lấy chồng không ở được với chồng, thế đi về thì có thằng con tàn tật như thế thì thôi, thì ở xa cũng không làm được cái gì, thôi thì cho một tí, một cái mảnh vườn nó chia cho khoảng, cái mảnh vườn đó khoảng 5 phần thì chia cho một phần, thế được khoảng độ tầm cho khoảng 300 mét. Nhưng khi tôi xuống một cái thì vợ chồng ông bác hai lại thay đổi và không cho nữa. Và bảo nói rằng đây là đất của tổ tiên đã di chúc cho gì, cho tao rồi, bây giờ nhà có ba mẹ con nhà mày thì biết đi vào trong bãi tha ma mà ở. Cho nên thì tôi lại phải đi, ngày thì đi đào đáy vàng, đêm thì đi về để đắp nền nhà và san hố, san cái hố hung táng của họ chôn đấy, vào bãi tha ma ở thật. Đúng là vào bãi tha ma ở thật. Cái nhà tôi đang ở bây giờ là phải lấp phải đến hàng trăm cái hố tha ma ở đấy. cứ đêm đi vào thì sáng trăng thì làm, mà trời không sáng trăng thì thắp cái đèn dầu lên để làm. Khoảng 2 tháng như thế thì san được hết những cái hố tha ma và san được cái nền nhà, và chuyển cái nhà, lại chuyển cái nhà nhà danh vách không được vách nứa nữa, mà là cái vách bằng gì, bằng đất và phân châu. Đó, chuyển vào đó để ở. Ở thì lúc đầu xuống thì xuống chưa có ruộng thì đúng là nghèo đói thật, nhưng khi xuống đấy thì mình mới nghĩ là gì, tôi cũng có một chút cái trí, nghĩ rằng là cha mẹ mình, gia đình mình nghèo khổ là do gì, cha mình uống rượu, nát rượu. Chứ ngày xưa ông đi bộ đội về và ông còn trẻ thì ông không có nát rượu thì ai cũng thương, nói cái gì ai cũng nghe và cái gì cũng làm được, khéo tay hay làm. Thì ngày đó nhà tôi là ở trên quê nội, là ông cụ xây được cái nhà xây, là cái nhà xây thứ hai ở trong làng, sau cái nhà giàu nhất làng, cái nhà có truyền thống giàu, truyền thống giàu nhất làng xây được nhà. Thì nhà tôi là xây được thứ hai là từ năm 80 mấy, xây được năm, từ năm 81, 82 là có nhà xây. Tức là ngày ở trong quê tôi ngày xưa toàn ở nhà sàn với lại nhà vách, nhà nứa, tranh nứa vách đất và lợp phân chát, phân châu chát đất vân vân. Nhưng mà sau này thì khi mà nát rượu thì ông lại gì, ông lại thành con người như thế. Chưa nát rượu thì con người khác, mà nát rượu và con người khác. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là uống rượu là một gì, một việc rất ác, không có lợi cho gì, cho trí tuệ và cho sự phát triển trí não hay là cái đức hạnh của một con người bình thường thế nào cả. Cho nên Đức Phật trong giới cấm của Đức Phật là gì? Cấm uống rượu. Và có thể là gì, từ cái chỗ khổ đó mà gì, mà tôi muốn thoát ly những cái sự khổ đau ngay trong một đời, và không muốn gì nó dây dưa sang nhiều đời khác nữa. Vì vậy mà khi xuất gia tôi cũng phát ra 3 đại nguyện để mà thực hành. Cái nguyện thứ nhất đó là nguyện là sau khi ra khỏi lũy tre làng, tức là đi tu đó, cho dù khó khăn gian nan vất vả đến đâu, dẫu cho là thịt nát xương tan, không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là không bao giờ đi trở về khi mà mình chưa phải là một vị sư. Tức là trên đầu còn tóc á, dù thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lũy tre làng, dù cho đói khát khổ cực đến đâu không bao giờ quay lại lũy tre làng. Vì vậy mà khi tôi xuất gia tôi đi tu, tôi khổ lắm. Tôi khổ đến nỗi bây giờ mà có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết có thể là còn khổ hơn cả là Lục Tổ Huệ Năng khi mới đi tu nữa. Nhưng mà gì? Vì cái đại nguyện của mình tôi đã vượt qua tất cả. Đấy là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai là nghe cái ông cụ nhà hàng xóm đó, ông ấy cụ ấy kể là tôi hỏi là đi tu thì phải như thế nào. Ông cụ bảo là đấy, đi tu thì vào tóc. Bước đầu vào làm chú tiểu, cạo tóc làm chú tiểu. Sau 3 năm để học hành tinh tiến ngoan ngoãn thì được thầy thương thì cho thụ giới lên sư bác. Thì sau đó khoảng 5-7 năm, chục năm thì gọi là lên sư thầy. Thì tôi với cũng thầm nguyện trước khi đi tu, thắp hương trước ban thờ tổ tiên. Nguyện thứ nhất là dấu thịt nát xương tan, đầu còn tóc, tức là chưa thành sư, không bao giờ quay lại lũy tre làng. Nguyện thứ hai, trong 3 năm là phải ngoan hiền chịu khó để làm sao để thầy thương, để thầy cho được thọ giới sư bác. Tức là phải phấn đấu phát nguyện làm sao là 3 năm là phải lên được sư bác. Đây là nguyện thứ hai. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện theo Đức Quan Âm là gì? Là một đời này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng cái này thì sau này mới biết là rất khó. Nhưng ngày đấy nghĩ là Quan Âm tu được, mình cũng tu được. Nhưng bây giờ thì mới thấy cái nguyện đó không phải là gì, không phải dễ. Khi tôi xuất gia ra đi, gia đình tôi thì kinh tế còn rất khó khăn. Vì sao mà khó khăn? Vì trước đó anh trai mất, tôi thì bị ốm hơn 1 năm trời, cứ đi viện đó. Ở nhà thì có thể nó bình thường, thì ốm lên viện thì nó lại khỏi, cứ như vậy. Mà mình đi khám mà không phát hiện ra bệnh gì, thì bà cụ ở nhà thì đi xem họ bảo cái trường hợp này là bị gì, bị bệnh tâm linh cho nên phải trình đồng mở phủ. Thế cho nên tôi ngày đó thì mẹ tôi cũng đè tôi ra để trình đồng mở phủ cho tôi. Khi mà trình đồng mở phủ, cái ông thầy ông đến, ông cho một cái mâm lễ lên trên đầu tôi. Ông bảo tôi quay đi, tôi chả biết quay kiểu gì. Thế nên tôi không biết quay kiểu gì, bắt đầu là cho cái người đi hầu theo cái ông thầy ra sang để nó cứ cầm dúi cái đầu tôi, nó cứ dúi quay gì, lắc lư thì mình nghe ông ấy dúi thì mình cũng làm theo cho nó sướng. Đó. Thế là bắt đầu tôi thành đồng bóng từ đấy. tôi thành đồng bóng từ đấy. Nên tất nhiên trước đó thì cái vấn đề tâm linh thì nhiều cái không biết, tự nhiên tôi đã biết rồi. Ví dụ như là tự nhiên biết đọc thần chú này, tự nhiên biết đọc và biết viết chữ Hán này. Mà sau này khi tôi xuất gia rồi, có những cái chữ Hán mà ngày xưa tự nhiên tôi đọc tôi viết ra và y như thế. Cái đấy là những cái mà về tâm linh không thể giải thích được. Đó, cho nên ở đây ý tôi nói, tôi kể các câu chuyện của tôi đó để cho Phật tử này thấy rằng là gì, để cho Phật tử này, vì Phật tử này còn đang băn khoăn, bố đang ốm bị liệt, nhưng mà nếu mà bố liệt cả đời như vậy để một mình mẹ ở nhà chăm sóc thì con có phải là đứa con bất hiếu hay không. Và Phật tử này xin là cái lời giảng của thầy để Phật tử này có niềm tin. Thì tôi ấy giảng thì rất khó có thể đại để cho Phật tử này giảng để Phật tử này hiểu được. Cho nên tôi lấy cái câu chuyện, chính câu chuyện của tôi, chuyện thật của tôi ấy, có thể thì nó còn khó cũng chẳng kém gì Phật tử này, vậy mà tôi đã quyết định và xuất gia được. Và cho đến bây giờ, khi ngày tôi mới xuất gia, Phật tử này cũng nên biết là mẹ tôi bị cả dòng họ ngoại là gì, chửi, đuổi và cấm cửa. Thậm chí ông bác cả còn chửi mắng mẹ tôi, sỉ nhục mẹ tôi ngay tại nhà của bác ấy. Đi ra kiểu đi ra mượn con trâu để đi cày. Thì nhà nghèo không có trâu nữa, không có trâu, cho nên ông bác cả ông bảo là mày cút khỏi nhà tao, mày đừng có bước vào khỏi cái gì, không được bước vào cái gì, cái mảnh đất của nhà tao. Vì gì, mày nuôi con mày ra mà mày không dạy được, mày để cho nó gì, cho nó đi chùa như thế làm mất mặt cả dòng họ nhà tao, khủng khiếp như thế. Có nghĩa là cái chấn động, cái dư âm của xã hội nói là một người đi chùa là cho là một người gì, thất tình lục dục, rồi một người đi chùa là một người bần cùng trong xã hội, không làm được mà ăn mới phải đi chùa. Họ nghĩ như vậy. Một người đi chùa vì sao? Thì ngày xưa họ toàn nghe các bài hát là gì, chuyện tình Lan và Điệp. Đi chùa thì toàn là những kẻ thất tình lục dục như vậy, họ đâu có biết gì cái tốt đẹp của đạo Phật là gì đâu. Mà chính mình ngày xưa cũng không biết, mà do khi đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương, biết một chút thì lại phát nguyện xuất gia thôi, chứ trước đó có biết gì đâu. Cho nên ông bác cả ông thì ông ấy cấm bà mẹ tôi không được bước qua cửa nhà bố đẻ của mình, mẹ đẻ của mình, đồng thời cũng là nhà ông bác cả, ông ăn trưởng ở đó. Và mẹ tôi, các vị biết bà khổ đến mức độ nào. Được may mắn được ông chồng ấy, thì tiếng ông bố của tôi, từ khi mà được tôi khuyên về ấy, thì ông về quê ngoại, ông giảm đi uống rượu là khoảng 70%. Đấy là ngày ông chỉ uống 2-3 chén thôi, tôi không say xỉn như ở trên quê nội ngày xưa. Vì ông hứa với tôi là con cứ yên tâm để đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày đi, bố sẽ không nát rượu nữa, bố sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho gì cho con. Vì tôi đã cảm hóa, ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với ông ấy, mình cảm hóa được ông. Và gì, ông đã bỏ được rượu như thế thật, ông bỏ được khoảng 70% và không say xỉn nữa. Và ông về thì quả thật là trong vòng mấy năm ở dưới đó ông rất là ngoan. Nhưng không may là khi cái lúc ngoan như thế thì ông lại bị tai biến. Ông bị tai biến. Khi đó tôi đi tu rồi, đang đi học trung cấp rồi, ông bị tai biến. Thì tôi cũng đưa ra viện để chữa cho ông ấy 6 tháng ở ngoài bệnh viện châm cứu trung ương, nhưng mà cũng chỉ đỡ một chút không thuyên giảm. Khi đưa ông về nhà thì ông bảo tâm nguyện của ông là không muốn mất dưới quê ngoại, ông muốn mất trên quê nội để ở với bố mẹ. Vì ông biết là bệnh không thể qua thì cho về trên quê nội. Thì mất như vậy mà tôi cứ thỉnh thoảng đi về để thăm thôi, vì phải nhờ cái cô út, tức là em gái của bố, để trông ông cụ cho đến cái giây hơi thở cuối cùng. Đó, cho nên ở trong hoàn cảnh của tôi có thể gì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của cái vị Phật tử đưa câu hỏi này. Và thậm chí hoàn cảnh của tôi có thể nó còn điêu tàn hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn rứt ra tôi gì làm theo lời Phật dạy được. Còn Phật tử này hỏi là cần điều kiện gì, tôi bảo là có niềm tin và có nghị lực, thêm một chút ý chí và nghị lực nữa thì chắc chắn sẽ làm được những cái điều của mình. Có thể mình mà phát nguyện mình làm được cái điều đó thì sẽ rất tốt cho sau này. Giống như trên bây giờ tôi bây giờ chẳng hạn, tôi bây giờ không chỉ mẹ tôi bị dòng họ đuổi nhưng ngày xưa nữa, mà bây giờ cả dân cả làng ai nhìn thấy mẹ tôi cũng phải gì bảo quý hóa quá, sinh được đứa con như thế mới gọi là sinh con. Ấy, ngày xưa thì ai cũng chửi, ai cũng nguyền rủa. Thậm chí bà cụ tôi sau này tôi về mấy năm sau tôi đi tu về, tôi học hành khá khá rồi tôi về thì bà cụ mới vừa khóc vừa kể rằng đấy, bây giờ sư ông như thế chứ ngày xưa sư ông có biết tôi khổ như thế nào không? Tôi đi ăn cơm, đi uống rượu họ hàng với bạn bè, tức là đi ăn mừng một tiệc cưới họ hàng á, tôi ngồi vào một cái xó gì, một cái góc tối nhất, góc sâu nhất, và tôi đến đó tôi chỉ cắm mặt cắm mũi tôi ăn có một hai bát, và cái là tôi đứng dậy tôi về, tôi không dám ngồi nói chuyện, vì nói chuyện ở đâu người ta cũng xì xào, người ta bảo đấy, sinh con ra chả dạy được con, nếu để nó ở nhà có khi bây giờ nó cũng lấy vợ rồi, nó có con rồi, bây giờ để nó đi tu như vậy thì nhục nhã, đi đến ăn đám cưới người ta mà bây giờ con nhà mình chả có thì mấy, vân vân này vân vân, thế là lại tủi về khóc một mình đó. Như thế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Từ già đến trẻ, tôi về xã thì từ bí thư chủ tịch, từ thì những thậm chí là hôm rồi lên về trên huyện thăm một huyện, bí thư chủ tịch huyện cũng đoán trước rất là long trọng, rất là cung kính, rất tôn trọng, không như là hơn 20 năm trước họ coi mình là một kẻ gì, một kẻ là bất hiếu, một kẻ là trốn chạy. Đó, cho nên đây cũng nói thêm như vậy để Phật tử này có thêm cái niềm tin để quyết định thế nào cho nó đúng. Đức Phật nói ở trong kinh là một người xuất gia đắc đạo có thể độ được cửu tộc sinh thiên, tức là độ được chín họ sinh thiên, cửu tộc tức là chín họ sinh thiên, nhưng mà phải đắc đạo cơ chứ, còn mà tu mà không đến nơi đến chốn á thì bản thân mình còn gì, còn vào địa ngục, vào ba đường ác, chứ đừng nói là độ được ai cả. Đó, thì đấy là xin trả lời cái câu hỏi của Phật tử này như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng mẹ con có theo các thánh như ông Bảy cậu bé, ông Hoàng Mười, vân vân. Con nhiều lần khuyên mẹ con nhưng không có được. Thầy giúp con trả lời là tại sao mình không nên theo như vậy, và có cách gì mẹ con bỏ được và chỉ nghe theo Phật không? Vì mẹ con thực sự rất tin vào thánh, mấy lần có nhiều công việc mẹ con không biết giải quyết sao mà nhờ vào thánh mẹ con đã giải quyết được ổn thỏa. Con cũng không biết phải khuyên mẹ con như thế nào nữa. Mẹ con cũng rất tin Phật nhưng vẫn còn sát sinh. Vì chưa hiểu nên chư tăng mẹ con cũng không kính, nhiều lần cũng đã nói những lời không hay, tội ấy chắc nặng lắm thầy nhỉ. Làm thế nào để mẹ con hiểu ra và biết đến Phật pháp được ạ? Con tụng kinh Địa Tạng cho mẹ con thì có được không ạ? Đó, có một Phật tử này hỏi là có người mẹ là chỉ tin theo thánh, đi theo các cô, các cậu, ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, đi đồng bóng, nói nông na đi theo đồng bóng. Cũng có tin Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà không tin tăng, tức là không kính các sư. Thì có thể là bây giờ nhìn thấy các sư đi ngoài đường ăn chơi, rồi phóng xe máy vèo vèo, thậm chí là đi quán hát karaoke, đi tắm biển, ăn mặc thì lòe loẹt, ăn thịt uống rượu, vân vân chẳng hạn, cho nên không khởi được cái niềm tin kính, hoặc một lý do nào đó mình cũng không tế gì, mình cũng không biết rõ hết được. Nhưng mà nói nôm na lại là Phật tử này hỏi rằng bây giờ thì làm khuyên mẹ như thế nào để cho mẹ tin được, làm như thế nào, nói với mẹ nhiều lần rồi nhưng mẹ cũng vẫn không thay đổi, vẫn cứ tin thánh và cũng không sao, có một cái đức tin thế là cũng tốt rồi. Thế bây giờ thì Phật tử này thì, cách tốt nhất là Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng đó, hồi hướng phần tâm linh trước đó. Và một cái điều nữa cũng có thể làm khéo léo đó là gì? Phật tử này lấy cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy, hoặc là của Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc của Hòa Thượng Tiên Hóa, mở cái băng giảng kinh Địa Tạng này ra một cái đoạn nào mà thầy và hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về cái đoạn nào mà con thấy nó phù hợp với cảnh hoàn cảnh gia đình nhà mình. Cũng có nhiều đoạn thầy nghĩ hợp đấy. 102 bài giảng lần thứ nhất, 658 bài giảng lần thứ hai. Đó. Con có thể chọn ra một vài bài. Cái khi ngồi ăn cơm hoặc là khi nào mẹ vui vui, con ngồi con mở trong cái điện thoại của con, là cái đài của con, con làm sao cho mẹ con nghe câu được câu không mà trúng vào cái đoạn mà nói về gì, nhân quả tội phúc báo ứng. Có rất nhiều những đoạn thầy kể về những câu chuyện nhân quả tội phúc báo ứng ngay trong hiện đời này đó, ngay trong hiện đời này luôn. Thế con cho mẹ con nghe được câu được câu mất như thế, câu không như thế, thế là gì? Họ tò mò. Xong dần dần đó thì dần dần khi mẹ tò mò rồi, đến khi bữa ăn cơm thì cứ ngồi vào ăn cơm á, con mở bằng cái điện thoại ấy, có cái đài nhỏ nhỏ, con mở lên lên gần cái chỗ ăn cơm á, và rồi con nghe. Đấy, nhưng mà bà thực tế thì có thể mẹ con cũng nghe, bố con nghe, và anh chị hoặc là các em con cũng nghe, vân vân. Nếu trong gia đình có bao nhiêu người đều nghe được cả. Đấy, đều nghe được cả. Đấy, tôi kể cho các vị nghe và Phật tử này nghe đi. Ở trong chùa tôi có một bác đệ tử bây giờ đang ngồi ở đây. Có ông bố ngày xưa đi xin xuất gia thì ông bố thương con có nhất định là không cho đi. Nhưng mà vì là gì? Cái bác ấy là gì? Nó nhất tâm nó xuất gia cho nên cũng phải chịu nó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Không tin Tam Bảo, không tin cư sư. À, vợ đi chùa về ăn chay thì suốt ngày mắng vợ và chửi vợ, nói vợ không ra cái gì. Nhưng ngay trong pháp hội Địa Tạng vừa rồi ông lên, ông dự thế là cảm hóa được ngay. Cảm hóa được ngay. Thế là vừa trước đó thì gì? Ông hay đi làm cái nghề gọi là sát sinh và đi bán thịt. Nhưng về một cái thì ngày xưa thì con gái đi tu rồi đấy, về lên sư cô rồi về khuyên thế nào ông không nghe và ông không tin. Nhưng vừa rồi lên dự pháp hội một cái, tự nhiên vào đọc kinh Địa Tạng theo đại chúng được hết một ngày. Rồi hai ngày, rồi ba ngày về thay đổi ngay. Và không chỉ có thay đổi là không đi bán thịt nữa, mà còn gì lại không ăn thịt nữa. Phát nguyện ăn chay, thế là từ hôm địa tụng kinh pháp hội Địa Tạng tới giờ từ hôm 13 cho đến hôm nay. Và phát nguyện ăn chay trường luôn. À, duyên nó đến thì bây giờ lúc nào cũng kè kè cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ở bên thì ở bên mình mà mang theo. Đó. Cái duyên nó đến thì nhanh lắm. Nhưng mà thì trước đó thì 3-4 năm trời ai nói không tin. Con gái đi tu về nói không tin, nhất định không tin. Mình phải có cái niềm tin mình, và con cứ nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng và con làm theo cách thầy bảo, một lúc nào đó có thể thì con độ được mẹ con ngay trong kiếp này chứ không phải chờ đến kiếp sau nữa. Và thầy chờ tin con xem có làm được điều đó hay không. Một Phật tử nó hỏi là gì? Bố con 3 năm trước bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Đến nay đã có đi lại được chậm chậm, nhưng còn một bên tay không cử động được nữa. Vậy con tụng kinh Địa Tạng bố con thì bố con có khỏi được bệnh không ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có thể khỏi. Nhưng mà nếu mà không khỏi được á, cái bệnh về thân, thì điều quan trọng con hồi hướng và cho bố nghe pháp, đọc kinh cho bố nghe, đưa cái bài giảng pháp của thầy và hoặc là của bất cứ vị pháp sư nào, thôi cứ nghe bài kinh Địa Tạng của thầy hay của Hòa Thượng Định Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa đi. Một lúc nào đó tâm vững rồi thì nghe bài của các thầy khác. Thầy thì giảng trong ở trong sơ học, thầy trình độ thầy nó kém, thì giảng cho những người gì, cho mấy người mới học đạo nghe, cho nên là trình độ gọi là trình độ sơ cấp Phật học. Cho nên con cứ lấy cái băng giảng của thầy bố con nghe nó dễ đấy. Con cứ cho ông nghe, và ông nghe thì ông nghe được và ông chịu khó ông niệm Phật được nữa, hoặc niệm Bồ Tát Địa Tạng được nữa, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được thì rất tốt. Không niệm được to thì niệm trong tâm được. Đây con nói là bố con bây giờ cũng đã gì, tuy liền nửa người nhưng đến nay cũng đã đi lại được nhẹ nhàng chậm chậm rồi, thì có thể niệm Phật thầm, niệm Bồ Tát thầm ở trong tâm, hoặc niệm gì hơi hơi máy môi niệm khẽ khẽ. Rồi ngày không niệm được nhiều thì lúc nào rỗi rỗi ông niệm vài câu. Nhưng quan trọng con cho ông ấy nghe, lúc nào ông thích nghe thì nghe, không thích nghe thì ông tự tắt đi được, tắt cái đài đi được. Đó, như vậy để gieo cái duyên cho ông. Thì nếu mà mệnh mà còn thì có thể ông lại khỏe mạnh trở lại. Giống như ngày xưa khi mà ngày Ấn Quang Đại Sư kể một câu chuyện là thời thế kỷ thứ 17 ấy, cuối 17 đầu 18, có một cái gã ăn mày bị liệt cả hai chân, liệt từ bé cơ. Liệt cả hai chân thì khi đó ăn đi ăn mày ăn xin thì nó cứ ở đầu đường xó chợ, người ta cho mãi người ta chán, người ta không cho nữa, người ta chửi. Cứ đến gần hàng người ta chửi, người ta đuổi, người ta xua đi, người ta lấy đất lấy đá nó ném đi. Vì miếng ăn mà gì, anh ta khổ quá. Anh ta gì, chợ thì không xin được, nên anh ta lên cửa chùa anh xin. Nhưng xin ở cửa chùa mãi, họ đi chùa thấy mãi, họ cho mãi thì họ chán, họ không cho nữa. Cho nên anh ta đói khát cùng khổ sở như vậy, bò vào chùa để xin ăn. Thì thầy hòa thượng ở trong chùa mới bảo là vì miếng ăn mà gì mà con lại khổ đến thế ư? Thế thì cái gã ăn mày đấy bảo là bạch thầy là gì, con ngày trước là vốn đi xin dưới chợ, nhưng mà gì, trước họ cho, bây giờ không cho nữa. Thì mấy năm nay thì con lên xin ở cửa chùa của thầy, nhưng mà những một thời gian đầu là cho, nhưng bây giờ ông không cho, nó không hiểu tại sao mà con mà họ lại không cho mà còn chửi con nữa. Thế hòa thượng mới bảo rằng là vậy thì á, Nếu mà con vì miếng ăn mà khổ như vậy thì thôi, thì bây giờ con có thể, ta có một phương pháp để làm cho con thì không khổ miếng ăn nữa. Nghe nói như vậy, cái ăn mày cái mừng, có bảo bạch hòa thượng con phải làm sao, bạch thầy con phải làm sao. Thế hòa thượng nó bảo là vậy, bây giờ nhá, vậy thì nếu mà con đồng ý, ta sẽ cạo tóc cho con thành một chú tiểu ở trong chùa. Thế vị bảo bạch thầy thì con bị liệt cả hai chân như này, ốm đau chẳng làm được gì trong chùa thì có được không? Bảo được, chỉ cần gì con có cái hình tướng của một vị tăng, của một vị sư thôi, thì Phật Bồ Tát chẳng để cho con đói đâu. Và sau khi cạo tóc xong thì cái đến khoảng 11 giờ trưa thì nó lết ra trước cửa chùa, vẫn mặc quần áo nâu rồi. Bây giờ không mặc quần áo đời thường, nó mặc quần áo nâu, lết ra cửa chùa và bưng cái bát như vậy, thì từ đó quả thật là không bao giờ bị đói nữa. Rồi hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp là chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Vì vị không được đọc được, không biết đọc biết viết, chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm 3 năm như vậy. 3 năm như vậy, một hôm chú tiểu ấy nằm mơ thấy gì? Nằm mơ thấy một bà già, tức một bà cụ già đến thì bảo rằng á, thế 3 năm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm như vậy công đức rất là lớn. Vậy thì con cầu cái gì, con có ước nguyện điều ước gì không, có cầu nguyện gì không? Thế chú tiểu mới bảo rằng á, con chỉ có một điều ước duy nhất, đó là gì? Cái đôi chân con được đi lại được để làm công việc chấp lao phục dịch cho chùa, làm công việc Phật sự để báo đáp công ơn hòa thượng trụ trì, vì con là kẻ gã ăn mày đói khát như thế, nhưng được hòa thượng trụ trì thương cạo tóc cho con, từ đó con không đói nữa. Nhưng mà con muốn làm công việc để báo đáp lại công ơn của thầy của tổ, làm công việc Phật sự trong chùa, muốn đi quét cái sân cũng chẳng làm được, con thấy xấu hổ và thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ mong cho có đôi chân khỏe thôi. Nói với cái bà cụ già trong giấc mơ như vậy. Thế bà cụ già trong giấc mơ bảo vậy à, thế con có mơ như vậy, thế bây giờ đưa chân đây ta xem. Thế đưa cái chân ra mà cái bà cụ xem, bà cụ ấy gật, bà cụ ấy vuốt vài cái, và bà cụ bảo thế con đứng dậy con đi thử xem. Thế trong giấc mơ thấy như thế, thế là gì? Cái chú tiểu ấy đứng dậy đi. Thế đứng dậy đi thấy mình đi được một cái, thế là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ xong một cái thì vị này gì? Nắn xuống chân mình là gì? Cua cua chân mình, trước đây thì nó cứng đờ nhưng bây giờ tự nhiên nó quay được và đứng dậy đi được thật. Đây là câu chuyện được ghi ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Chính Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ghi lại câu chuyện đó, chắc chắn là không có sai. Đó. Cho nên á, ở đây các cụ ngày xưa mới nói gì? Phật pháp nhiệm màu, có cầu thì sẽ có cảm thì sẽ có ứng, có linh và có thông. Đó. Cho nên ở đây Phật tử thì cứ nhất tâm để thử xem còn được hay không được, thì thầy không dám khẳng định trước được là con được hay không được. Bây giờ thầy bảo được mà bố con không được thì con lại mất niềm tin vào Tam Bảo, vì thầy cũng chưa có thần thông, thầy không phải là Phật Bồ Tát, thầy không phải là một ông thầy đồng bóng để đoán chức vận mệnh của người khác. Cho nên đây để tùy duyên đi. Con cứ tin Phật, nhất tâm tụng niệm, tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố của con, và nghĩ rằng con không nghĩ là gì? Nếu cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bố con bệnh mà còn thì được khỏe mạnh, ít nhất cũng đi lại được, tự do tự tại tự sinh hoạt được trong chùa, và không tụng kinh thì niệm Phật được. Còn bệnh của bố con mà hết thì nguyện Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, dẫn dắt cho bố con, thần thức của bố con thì ít nhất cũng được sinh trời người, hưởng phúc báo nhân thiên đó, có phúc đức, có trí tuệ và có thọ mạng, dần dần đó thì lại gặp Phật pháp và tu tập được thì sớm được giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật đó. Và thời gian cũng đã hết rồi, nhưng mà còn một câu hỏi hôm nay nữa. Hôm nay kể nhiều chuyện quá cho nên giả trả lời được ít. Thì các Phật tử đến thứ hai chúng ta lại, thì những Phật tử nào chưa được trả lời câu hỏi thì đến thứ hai thì nghe tiếp. Nhưng còn một cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này thì thầy trả lời nốt. Một Phật tử nó hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc. Con được biết thầy có trả lời các câu hỏi trực tiếp cho mọi người vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Con nghe vậy thấy rất hoan hỷ lắm ạ. Con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Ở đâu? À đây đây, chạy ra đây. Ở nhà con có Phật đài tụng kinh Địa Tạng 24/24 ạ. À con có bật đài tụng kinh Địa Tạng 24/24 ạ. Con có tải kinh Địa Tạng thầy Thích Chí Thoát tụng và kinh Địa Tạng thầy và các quý thầy khác cùng tụng, tức là các thầy chùa Khai Nguyên đó, mỗi lần con nghe đến thầy tụng kinh là con lại nghe thấy tiếng gọi con thầy ạ. Con không nghe rõ là gọi gì cả, con chỉ nghe thấy tiếng gọi con thôi, không kể ngày hay đêm. Trong khi đó mà mỗi lần con nghe đến thầy Chí Thoát tụng là tuyệt nhiên con không nghe thấy tiếng gọi đó ạ. Con nghe thấy như vậy cũng đã lâu rồi ạ. Con cũng hay lên chùa Khai Nguyên vào các ngày pháp hội ạ. Con không hiểu tại sao con lại nghe thấy tiếng gọi như vậy ạ. Con nghe thấy như vậy là sao vậy thầy? Có gì lo lắng không ạ? Thầy hoan hỉ trả lời giúp con với ạ. Lắm ạ, quá chắc là ngoan lắm đây. Hơn nữa, ở xung quanh nhà con có rất nhiều nhà hàng mở ra, nào là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt gỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, nhiều lắm thầy ạ. Thầy cho con hỏi, con bật đài tụng kinh Địa Tạng như vậy có được không ạ? Thầy trả lời giúp con với ạ. Con nghe thấy như vậy con rất hoang mang ạ. Xin cảm ơn thầy ạ. Rất nhiều ạ. Phật tử này hỏi là gia đình thì thường có bật đài tụng kinh 24/24. Trước đây là hay bật đài tụng kinh Địa Tạng và kinh của thầy Thích Chí Thoát tụng cũng là kinh Địa Tạng, nhưng mà thấy không thấy gì. Nên từ khi mà bật cái đài tụng kinh Địa Tạng của các thầy ở chùa Khai Nguyên lên á, thì mỗi lần như vậy thì thường hay nghe thấy tiếng gọi nhưng mà gọi không rõ tên. Nên Phật tử này nói là như vậy hoang mang, cảm thấy cũng có một chút hoang mang, vì tụng nghe thầy Chí Thoát tụng kinh thì không thấy nghe tiếng gì, mà nghe thầy Thịnh với các sư ở chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng thì cứ nghe thấy tiếng gọi mình, hoang mang. Và một điều đặc biệt Phật tử nói ở đây là chung quanh nhà mình có rất nhiều làm nghề để sát sinh và quán ăn như là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, rất là nhiều, để nói là nhiều lắm ạ. Thì bây giờ thì theo thầy thế này này, chắc là cũng Phật tử này ở cái khu vực đó có nhiều những gia đình ở chung quanh mình sát sinh hại vật như vậy, thì cái oán khí, cái sự oan ức vì bởi cái sự mất mạng của những chúng sinh mà mất mạng một cách oan ức đó, nó không biết đi đâu, không biết bám víu vào đâu. Nay á, nó nghe thấy gì, thấy các quý thầy và Phật tử tụng kinh Địa Tạng, nghe thấy cái tiếng tụng kinh Địa Tạng, nó có duyên. Nó có duyên và gì, nó muốn là gì, mình tiếp tục mở và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Cho nên á, họ gọi mình. Hoặc là chính những vong linh cửu hiền thất tổ gia tiên và người thân của mình đã mất nhiều đời nhiều kiếp đó, họ hoan hỷ, họ muốn là mình hóa độ cho họ như trong kinh Địa Tạng nói á. Cho nên á, họ gọi mình, có tiếng gọi như vậy. Nhưng mà do cái định lực mình chưa sâu, công đức chưa lớn, định lực chưa sâu, cho nên không nghe rõ là họ gọi cái gì, chỉ nghe thấy tiếng vang vẳng bên tai thôi. Cái gì cũng đừng có sợ. Trong kinh Địa Tạng nói là người thân về báo mộng, người thân về, hoặc là những người có duyên với chúng ta, họ về báo mộng cho chúng ta. Đây thì họ không báo mộng mà có thể họ gọi bằng cái tiếng như vậy. Đừng có sợ. Phật tử này có thể lại, có người lại đưa ra cái câu hỏi, tại sao cũng tụng kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng thầy Chí Thoát tụng nhưng không nghe gì, mà tụng kinh Địa Tạng của thầy Thịnh với thầy chùa Khai Nguyên thì lại nghe thấy tiếng đó. Đây là một cái điều rất khó để giải thích, nhưng mà tôi có thể nói sơ qua như vậy. Vì đây là gì? Bản nguyện của chúng tôi vậy. Vì sao mà nói là bản nguyện? Vì bản nguyện của chúng tôi là khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng tôi muốn gì? Muốn đầu tiên là mình phát nguyện đọc tụng thọ trì. Tất cả các sư ở trong chùa, trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đều cùng đọc tụng thọ trì. Và hơn 2 năm nay, bộ kinh này đã được in ra hơn 50.000 cuốn, in đến đâu hết đến đó. Cho nên á, bằng cái đại nguyện của chư tăng, bằng cái sự gì, bằng cái sự hưởng ứng của hơn 50.000 Phật tử ở khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc chúng ta này, cho nên á, cái năng lượng của người đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do chúng tôi hội tập á, nó rất lớn, phải nói là nó rất lớn. Chứ còn cái bản nguyện, cái cũng là kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là Hòa Thượng Chí Hải hoặc một số các cư sĩ khác dịch á, cũng là kinh Phật, cũng bộ kinh ấy, nhưng mà gì? Có ít người đọc tụng, có rất ít người đọc tụng. Các vị cứ xem, mà thậm chí có những tăng ni Phật tử còn coi bộ kinh đó một năm chỉ tụng vào gì? Vào tháng Vu Lan báo hiếu thôi, hoặc là có người chết mới tụng thôi. Chứ còn chúng tôi gì, quanh năm ngày tháng hơn 2 năm nay, sáng chiều tối ngày nào cũng đọc tụng, phải đủ chọn cả một bộ. Trừ những ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và pháp hội Quan Âm, tức một năm có thể có mấy ngày có hai pháp hội Quan Âm và hai pháp hội Trung Phong thì không tụng kinh Địa Tạng thôi. Còn các sư vẫn tụng kinh Địa Tạng. Trên dưới 50.000 Phật tử hiện nay đang tụng bộ kinh Bản Biện Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên đó, cái sự cộng hưởng, cái cộng hưởng của cái năng lượng và quang minh công đức sự chứng minh của chư Phật và Bồ Tát đối với bộ kinh này là gì? Là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng cái trí thế gian mà nghĩ bàn được. Cho nên Phật tử bật cái kinh này lên một cái thì có thể quỷ thần và các vong linh cũng như các oan gia trái chủ và các gì? Thần thức của những cái con vật mà bị giết ở gần nhà mình kia, họ cầu cứu mình, họ muốn nghe mình gì? Mở cái bài kinh đó lên để họ nghe. Đó, mở bài kinh đó lên họ nghe, họ thích nghe bài kinh đó. Giống như các Phật tử mà rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thường tọa giảng kinh, nhưng mà tại sao các vị lại gì? Lại không thích nghe? Mà nhiều người có những Phật tử ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp gọi điện về nói gì? Chúng con đã nghe rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thường tọa nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam giảng kinh, giảng rất nhiều kinh. Con đã gì? Có người nghe 30 năm nay học Phật và nghe kinh, nghe giảng kinh. Nhưng mà khi nghe được gì? Chúng tôi giảng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng năm 2015 cho đến nay, Phật tử này bảo rằng gì? Không lúc nào là rời cái đài, có vào cái USB và không bao giờ rời cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Đêm ngủ gì? Ngủ cũng gì mở kinh Địa Tạng cho đến gì? Nghe đến ngủ quên thì thôi, sáng hôm sau lại bật tiếp. Trừ lúc nào tiếp khách thì mới gì? Mới tắt đi thôi. Còn khách ra khỏi nhà mà cái lại tiếp tục bật kinh lên để nghe. Nghe đi nghe lại, Phật tử nói nghe cái lần thứ nhất mà nghe đi gì? Nghe được hàng chục lần rồi nhưng mà vẫn không thấy chán. Nói là mỗi lần nghe là một lần mới. Đấy là cái gì? Cái duyên, cái nhân duyên. Chứ trong tôi không phải chúng tôi nói là chúng tôi giảng hay hơn các hòa thượng, các thượng tọa, nhưng cái duyên và cái nguyện của mỗi người. Đấy, cho nên ở đây thì chúng tôi chỉ có thể giải thích sơ sơ như vậy. Và Phật tử này thấy là hoan hỷ thì về cứ tiếp tục mở cái kinh Địa Tạng chúng tôi tụng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhẹ nhẹ thôi. Và đặc biệt là Phật tử này có duyên với những chúng sinh ở khu đó như vậy, thì Phật tử nên mỗi một ngày vào lúc buổi chiều chiều, lúc tụng kinh chiều á, nên nấu một bát cháo, hoặc nếu không nấu được thì mua lấy cái gói cháo làm sẵn đó, cho thành ba bát cháo để vào cái mâm, cho là một chút gạo, chút muối nữa, một đĩa gạo đĩa muối để trong giữa ba bát cháo để chung quanh, và để làm cho một nắm đũa, một nắm thìa lên đó, hoặc để mấy cái bát không vào đó nữa. Thì cái lúc để tụng kinh Địa Tạng xong buổi chiều đó thì dành ra khoảng 10 phút thôi tụng cái biến cái thí thực ở trong cái quyển thí thực, có thể trong quyển Trung Phong có, hoặc là gì, trong quyển kinh Nhật Tụng có, đấy lấy ra một thí thực đọc từ nhược nhân dụng liễu chi thôi. Ngày nào cũng thế, để cho họ ăn và sau đây phát nguyện cho họ được đi đầu thai thoát hóa, đi khuyên họ đừng có chấp vào cái tấm thân đó làm gì, đó cũng là oan oan tương báo, nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp, mà nay mới gì mới bị làm cái thân xúc sinh mới bị họ giết đó. Cho nên nó khuyên họ thôi đừng có ôm hận làm gì, đừng ôm hận làm gì mà theo lời kinh tiếng kệ mà đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới trời người, hưởng cái phúc báo ở đời sau và tu tập để cho mau thoát khổ. Khuyên họ như vậy thì công đức vô lượng, làm được như thế thì là gì? Phật tử này chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó đấy. Tôi chưa được là Bồ Tát đâu, nhưng mà Phật tử làm được như thế thì chính là một vị Bồ Tát để cứu tinh những gì, những hương hồn, những vong linh, những chúng sinh oan khuất, đặc biệt là những gì, những thần thức của con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, hiêu nai, nhím nhức mà Phật tử nói lúc nãy. Đấy là một cái xóm lò mổ, chung quanh là rất nhiều người sát sinh hại vật và mở quán ăn như vậy. Đấy thì thầy khuyên như vậy, làm được như thế Phật tử sẽ chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó. Và làm một Bồ Tát ở khu vực đó thì sau này khi xả bỏ báo thân này thì chắc chắn tụng kinh Địa Tạng như vậy thì sẽ là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi, hoặc là một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc trong tương lai là gì, không xa vậy. Hôm nay thì thời gian đã hết, thậm chí đã quá. Các Phật tử hôm nay thì Nghe trực tuyến thì cũng hoan hỉ, hôm nay thầy lại kể nhiều chuyện quá, lan man quá, thì các Phật tử cũng có ai không bằng lòng cũng hoan hỉ, thì cũng thôi niệm Phật để cho cái sự không hoan hỉ đó nó trôi xuống và nó tiêu đi, nó tiêu tan đi qua một giấc ngủ tối hôm nay. A Di Đà Phật.